Kính chào và kính thưa quý vị, dự án kênh đào Phù Nam Techo và những gì Việt Nam nên chủ động về phần mình là chủ đề của bàn tròn chuyên đề đặc biệt hôm nay, thứ ba ngày 25 tháng 6 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Từ Sydney, Australia, chúng tôi có nhà quan sát Nguyễn Văn Chi. Từ Marseille của Pháp, chúng tôi có nhà quan sát Trương Nhân Tuấn. Và từ Tokyo, Nhật Bản là nhà báo Đỗ Thông Minh. Tiếp chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời nhận lời tham gia chương trình này và cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt dành thời gian theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, tin từ truyền thông quốc tế cuối tháng trước cho hay là Thủ tướng Hun Manet của Campuchia nói vào hôm 30 tháng 5 năm 2024 rằng nước của ông sẽ khởi công dự án làm kênh đào Phù Nam Techo dưới sự hợp tác hỗ trợ của Trung Quốc với vốn đầu tư trị giá 1,7 tỷ đô la vào thời điểm là tháng 8 tới đây, tức là có thể trong vòng hơn 30 ngày nữa. Một câu hỏi đang được đặt ra là nếu phía Campuchia đơn phương và quyết tâm tiến hành dự án này mà có thể có những ảnh hưởng tới kinh tế, quốc phòng và phát triển của Việt Nam, trong đó có thể đặc biệt là trực tiếp liên quan đến miền Nam của Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long, thì để chủ động về mặt an ninh, trong đó có an ninh kinh tế, lương thực, vân vân và tái bố trí cho phát triển chung và dài hạn, thì Việt Nam nên và cần phải làm gì? Thì xin quý vị vui lòng chọn một điểm ưu tiên mà quý vị thấy là cần đề cập. Chúng tôi xin mời trước hết ông Trương Nhân Tuấn từ Marseille của Pháp Quốc. Xin mời ông.
Tôi xin trước hết tôi xin kính chào quý vị khán thính giả đang nghe cái đài RFA. Chào nhà báo, xin lỗi nha, Đài Voa. Xin chào nhà báo Đỗ Thông Minh và xin chào anh Nguyễn Văn Tri. Theo tôi nghĩ Việt Nam nếu mà có làm chuyện gì đối với cái trước cái dự án của con kênh đào Phù Nam của Campuchia thì làm theo dựa theo luật mà làm. Thì hiện nay tôi thấy phía Campuchia chưa có những cái thông tin đầy đủ để mà cung cấp cho Việt Nam, tại vì Việt Nam có yêu cầu Campuchia cung cấp những cái dữ kiện về cái dự án con kênh đào này. Nhưng mà theo tôi thấy đến nay Campuchia vẫn chưa chưa đáp ứng. Theo tôi thấy đó là Việt Nam, nhất là những người Việt Nam thấp cổ bé miệng, mình có lý do để mà lo ngại. Tại vì cái sự giải thích của phía Campuchia về cái hệ quả của cái con kênh này đó, nó vừa tiền hậu bất nhất mà vừa mang tính ngụy biện nữa. Thứ nhất là các quan chức cao cấp của Campuchia, gồm cả ông Hun Sen và ông Thủ tướng Hun Manet, lúc nào cũng tất cả những người này đều cho rằng cái dự án đó được đề xuất chỉ cần 5 mét khối mỗi giây thôi, tức là con kinh đó chỉ làm hao hụt dòng chảy của cái lưu lượng của sông Mekong là chỉ có 5 mét khối mỗi giây thôi, tức là chỉ có khoảng là 5,3 phần ngàn lưu lượng của sông Mekong. Nhưng mà cái điều này nó chỉ đúng khi mà cái con kinh này chỉ sử dụng vào cái việc vận chuyển. Nếu mà mình tham khảo cái dự án nguyên văn, cái dự án của ông Hun Manet công bố, thì nó cái con ngoài cái con kinh này ra còn có cả những các kế hoạch phát triển đô thị, quy hoạch đô thị và thị trường bất động sản, đồng thời là mở rộng các khu phát triển nông nghiệp, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi và hỗ trợ phát triển đầu tư, gọi là cái cực kinh tế thứ tư. Thì cái việc mà mở rộng các khu phát triển nông nghiệp nó là diện tích là bao nhiêu? Cá nhân tôi ước tính là cái diện tích của khu của cái vùng đất và con kinh đó nó chảy qua gồm 4 tỉnh, thì cái diện tích đó, cái diện tích mà con kinh này nó có thể tưới nước, nó có thể nó có thể gọi là đưa cái vùng đất mà hoang, mình có tạm gọi là cái vùng đất ngoại trừ cái tỉnh Kandan là cái vùng đất ngập lụt thường xuyên như là Đồng Tháp 10, thì những cái tỉnh khác như là Kampot hay là kép là những cái tỉnh khô thiếu nước, thì khi mà con kinh này nó được đào mà nó đi qua những cái vùng đó thì cái diện tích của cái bốn tỉnh đó nó có thể lên đến 50.000 cây số vuông, tức là lớn hơn cả đồng bằng của Cửu Long. Thì như vậy á, là cái lưu lượng nước lấy từ sông Mekong dành cho cái việc tiêu tưới hay là nuôi trồng thủy sản đó, nó có thể gấp hàng ngàn lần so với con số 0.53% mà Campuchia đã đưa ra để trấn an phía Việt Nam. Mà cái dữ kiện này Campuchia họ không có nói ra, họ chỉ nói con số 0.53% thôi, tức là cái con số cái nước bị mất do cái nhu cầu giao thông mà thôi, mà không nói nước mất cho cái nhu cầu tiêu tưới hay là nuôi trồng thủy sản, làm nông nghiệp. Và cái vấn đề khác là phía Campuchia họ thiếu cái, họ bào chữa cái việc thiếu thông tin đó bằng cách ngụy biện. Ví dụ như là họ so sánh cái việc đào kinh Phù Nam với cái việc cải tạo con kinh chợ gạo mà hiện nay cũng chưa xong của Việt Nam. Thì mình biết đây, con kinh chợ gạo đó là Pháp đào từ năm 1872. Cái con kinh đó, nó có chiều dài tổng cộng là khoảng 80 cây số. Thì mục đích của con kinh đó là cũng là giao thông nối con sông Vàm Cỏ và con sông Tiền Giang. Thì con kinh đó nguyên thủy nó 30 mét, bề rộng, bề ngang đó là bề ngang và bề sâu là 3,5 mét. Thì tôi có tham khảo cái việc cải tạo con kinh chợ gạo của Việt Nam thì thực chất là chỉ cái việc bé bờ thôi, tức là không có mở rộng con kinh và cũng không có đào sâu con kinh, tức là con kinh vẫn giữ nguyên trạng như cái thời năm 1892. Tức là cái con kinh này, cái việc cải tạo con kinh này nó không làm thay đổi bất cứ hình nào đối, bất cứ một hình thức nào đối với cái sông Mekong hết. Và hiển nhiên là Việt Nam không có nghĩa vụ vì thấy không cần thiết, vì không có làm tác hại đến ai hết. Cho nên là không có trình cái vụ này lên cái ủy hội sông Mekong. Trong khi con kinh Phù Nam này á, là con kinh mới, mà cái sự hiện hữu của nó có thể làm giảm thiểu lưu lượng nước, gây hậu hệ quả tai hại cho dân Việt Nam ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cái thứ hai nữa là Thủ tướng Hun Manet cho rằng cái dự án phát triển con kinh đào Phù Nam này là chỉ vấn đề nội bộ và thuộc về chủ quyền của Campuchia. Campuchia có quyền thực hiện bất kỳ về cái dự án nào phát triển nào ở trong cái vương quốc của họ. Theo tôi thì việc này cũng không hẳn đúng, tại vì sông Mekong là con sông quốc tế, nó liên quan đến nhiều quốc gia, các quốc gia Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, bốn nước đã ký kết cái hiệp định về sông Mekong năm 1995 với mục đích là quản lý con sông này một cách hữu hiệu, làm sao cho các quốc gia, không có quốc gia nào bị thiệt hại trong cái việc mà sử dụng cái nguồn nước này hết. Tức là Campuchia bị cái hiệp ước này chi phối, tức là Campuchia không có trọn vẹn chủ quyền trên cái đoạn sông Mekong chảy qua cái lãnh thổ của Campuchia. Mọi hành vi của Campuchia trên cái đoạn sông này phải tuân thủ theo tinh thần của hiệp định 1995. Cái mặt khác nữa là cái chủ đầu tư của cái dự án này á, là công ty Trung Quốc. Campuchia lựa chọn cái mô hình BOT, tức là cái mô phía đầu tư thực hiện công trình, sau đó khai thác công trình trong vòng một cái thời gian, theo tôi biết là từ khoảng là 50 năm hoặc là 70 năm. Thì sau khi khai thác khoảng thời gian đó xong đó, thì cái con kinh đó mới giao cho Campuchia thực sự làm chủ. Thì mình thấy là Campuchia bị mất chủ quyền ở cái con kinh là ít nhất là 50 năm cho Trung Quốc. Thì trong cái thời gian này, chủ đầu tư Trung Quốc có quyền làm bất cứ chuyện gì mà họ muốn về mặt vận chuyển tàu bè, hay là về mặt dẫn thủy nhập điền, hay là họ có thể phân phối nước đó để mà giả sử như là thu tiền chi phí. Và cái thứ ba nữa đó là về cái hệ quả đối với Việt Nam khi mà con tin kinh hoàn tất. Cái này là mình chỉ dự trù thôi, chứ mình không có khẳng định được. Mình chỉ có một cái viễn tượng đó, là một mặt đồng bằng sông Cửu Long bị thiên tai hạn hán, nước biển dâng cao, hạn mặn, tức là nước biển đang đào thâm mặn thâm nhập sâu vào trong đất liền. Thì mặt khác á, là lưu lượng cái sông Mekong bị hạ thấp do cái con kinh phù Nam nó dẫn nước đi chỗ khác, thì miền Nam sẽ lâm vào một tình trạng vừa khô hạn, vừa nhiễm mặn, vừa thiếu nước ngọt. Đây là một tình trạng cực kỳ bí đát. Mình hình dung là có khoảng từ 10 triệu đến 15 triệu người dân sinh sống ở khu vực đó phải di cư qua những cái vùng đất khác để tìm cách sinh sống. Thì mình thấy đây là một cái thảm họa về nhân số khiến xã hội Việt Nam bị đảo lộn. Vì vậy đó, kết luận của tôi là, theo tôi đó, Việt Nam nếu phản đối thì phản đối ngay bây giờ. Việt Nam có thể nói chuyện tay đôi với Campuchia. Đến khi, nếu mà Việt Nam chần chờ đến khi con kinh này nó hoàn tất rồi đó, thì Việt Nam sẽ gặp về thế khó. Tại sao? Lúc đó Việt Nam sẽ đối diện với chủ đầu tư là người Trung Quốc, chứ không phải là người Campuchia. Đó, tôi xin tạm ngừng và xin đỡ trả được cái micro cho anh Quốc Phương.
Vâng, ở cái điểm chốt cuối cùng mà ông Trinh Nhân Tuân nói rằng là nếu như Việt Nam muốn có cái động thái gì lúc bây giờ đó, thì ở trên một phương diện là cần phải có cái nói chuyện tay đôi, tức là song phương trực tiếp với Campuchia, đúng không ạ? Và nếu có phản đối gì thì ta, đây là thời điểm trước khi mà dự án được tiến hành và dự án được quản lý bởi chủ đầu tư Trung Quốc, thì đấy là cái điểm mà ông Trinh Nhân Tuấn đã trả lời vừa rồi. Không biết là từ Tokyo, Nhật Bản thì ông Đỗ Thông Minh muốn có bổ sung hoặc nhấn mạnh điểm gì hay không? Xin mời ông. Đã, xin ông bật cái giúp cái micro lên.
Dạ, Đỗ Thông Minh từ Tokyo xin kính chào tất cả quý khán thính giả, chào anh Cúc Phương và chào tất cả quý vị tham gia trong diễn đàn. Về cái điều anh Trương Nhân Tuấn nói vừa rồi thì cũng cho chúng ta cái khái quát mở đầu về cái bàn về cái vấn đề Phù Nam Techco, thì nó là tên của cái con kênh mà Campuchia dự định thực hiện và có lẽ là khởi công trong năm nay, và cái dự án này dự định kéo dài là từ 4 cho tới 5 năm. Tức là tới năm 2028, mà trễ lắm là 29 là coi như là xong. Thì giống như anh Trương Minh Tuấn nói đó, thực ra con kênh nó không phải chỉ là một con kênh không mà thôi, nó sẽ kéo theo rất nhiều những cái dự án phụ thuộc với cái con kênh này. Đó, thành ra nó sẽ là một cái bước có thể nói rằng là phát triển là lịch sử của Campuchia. Đó, từ xưa tới giờ Campuchia là không có đường từ Phnom Penh đi ra biển mà phải đi qua cái hậu giang của mình. Thế thì bây giờ đó họ lập một con đường riêng, thì thứ nhất là họ tự chủ đó. Cái thứ hai nữa là cái quan trọng là họ lấy nước của dòng hậu giang, thì thay vì Mekong nó đi xuống nó ngã hai dòng, thì bây giờ một dòng bị khơi để mà dài 180 cây số tới cái vùng Kip. Thì trong trường hợp như vậy, nước cửa cầu rồng vốn đã bị hạn chế bởi vì hơn khoảng trên dưới 20 cái đập từ thượng nguồn ở bên Trung Quốc, hơn 20 cái đập đã làm cho cái hạ nguồn mình khốn đốn rồi. Bây giờ thêm một cái anh dẫn nước của Hậu Giang đi nữa, thì cái sự khốn đốn nó càng gia tăng. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là đây là một vấn đề mà dường như anh Trương Nhân Tuấn và một số người đã viết sách trong quá khứ rồi, đã nói là Biển Đông dậy sóng mà Cửu Long cạn dòng. Thì bây giờ cái nguy cơ lớn nhất và cuối cùng thì bây giờ nó đã hiện ra. Đó. Và vì nó là đất của Campuchia cho nên là mình cũng không thể nào mà mình ngăn cản được, mình chỉ có làm sao là đỡ bị thiệt hại mà thôi. Và cái Phù Nam thực ra chính nó là một cái tên của một cái nước cổ, nó chiếm ở phía nam Campuchia và phía nam Việt Nam mình đó, là cả cái vùng đó bây giờ nó mất rồi. Cho nên họ lấy lại cái tên Phù Nam, giống như mình nhiều khi nhớ là lấy lại An Nam, Đại Nam vân vân, là nó là như vậy. Thì cái này á, thì trong cái tình hình chính trị và kinh tế thì chúng ta thấy là từ lâu Trung Quốc đã ảnh hưởng không những Việt Nam mà đặc biệt là Lào và Campuchia. Thì hai nước này về kinh tế và quân sự bây giờ gần như hoàn toàn lệ thuộc của Trung Quốc. Và cái điều này đó nó cũng có một cái điểm xót xa cho Cộng sản Việt Nam. Tức là ngày xưa hạt gạo cán rằm tư ôm bốn cái chiến trường hỗ trợ cho Lào và Campuchia. Và bây giờ người ta gọi là trải ổ cho tàu nó nằm. Việt Nam vẫn còn ảnh hưởng nhưng mà mờ nhạt, càng ngày càng mờ nhạt. Đó. Và khi mà tàu nó vào thì nó sẽ coi như là gia tăng cái vấn đề quân sự, những căn cứ bên cạnh những cái vấn đề thương mại. Thì ngoài cái cảng Cape mà trước là Mỹ đóng thì bây giờ nó lại nhường cho tàu. Và cái đó mới là một cái cảng thì mình thấy nó là quan trọng. Nhưng cả một cái vùng đất mới nữa đó, cái vùng đất mới này đó, nó gọi là Darasak Sako đó, thì cái này nó ở sát với lại ở Thái Lan quý vị, mà nó cả một cái dọc biển hàng mấy chục ngàn hecta và chiếm 20% biển của Campuchia. Nó sẽ là một cái căn cứ khổng lồ của tàu để nó bảo vệ cái đường tuyến hàng hải ở phía nam. Thì cái đó mình không có thì giờ, mình không nói nhiều, nhưng nó cũng là một cái nguy cơ. Thì tóm lại là với cái kênh đào Phù Nam này thì nó sẽ gây thiệt hại rất lớn cho mình. Vốn đã bị cạn nước, thiếu nước, mà bây giờ thêm cái này nữa. Ở Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là năm qua đó, mình xuất cảng là khoảng chừng 7 triệu tấn gạo và thu hoạch được khoảng là 4,5 tỷ đô la. Thì nó cũng là cái nguồn cung cấp gạo không những cho miền Nam mà gần như là hỗ trợ đôi khi cho cả miền Bắc nữa. Mà bây giờ với cái tình trạng mà xây cái kênh Phù Nam này, cái bề mặt của nó là 100 mét và sâu được 4-5 mét, thì cái năng suất gạo của chúng ta ở cái vựa lúa miền Nam có thể nói là giảm ít nhất là 30-40%. Và nó sẽ phát sinh ra cái chuyện như là anh Tuấn nói, tức là dân chúng di dời nữa. Vậy thì với những cái vấn đề trọng đại, ngay cả đối với Việt Nam, mình phải hứng chịu cái hậu quả như vậy, thì mình phải có những cái biện pháp mang cái tính chất quốc sách và lâu dài. Thì cái điều này thì chưa thấy nhà nước nói tới. Chứ bây giờ không thể nào mình ngăn cản Campuchia làm được. Đó. Trước đây đó, thì tàu nó còn yếu, thì ảnh hưởng của Nhật Bản nhiều. Nhật Bản có cái hội nghị giữa Nhật Bản với lại cái nhóm sông Mekong. Nhưng mà lâu nay tôi thấy là Nhật Bản kinh tế cũng yếu, mà Trung Quốc thì đang bành trướng, mà họ đã nắm kinh tế quân sự rồi. Thì bây giờ thêm cái vấn đề này, chúng ta cũng thấy là ngân sách và công ty đấu thầu cũng là tàu. Tàu cũng có kinh nghiệm về đào kênh nhiều lắm quý vị. Họ đã đào những cái kênh rất là lớn ở bên đó, cũng như là chúng tôi đã xem một số những cái kiến trúc về tàu, về cầu đó quý vị. Thế giới có 10 cái cầu dài và nổi tiếng nhất, thì bây giờ anh tàu anh chiếm 6-7, vượt qua cả Mỹ và cả Âu Châu hết tất cả. Đó là một cái lĩnh vực rồi. Và cái kiến trúc xây cầu của họ cực kỳ tối tân, với những cái máy khổng lồ để mà đưa những cái từng cái đoạn cầu đưa lên và lắp ráp bằng kỹ thuật rất tối tân. Và cái thời gian họ làm rút ngắn có thể bằng một nửa hay còn có 1/3 của Tây Phương vẫn làm thôi. Thành ra cái đó thì ít ai nói tới, nhưng mà chúng tôi cũng muốn nói tới là cái sức mạnh của họ như vậy. Cho nên đối với họ, một cái kênh đào này có 1,7 tỷ không nghĩa lý gì cả, nhưng mà nó gây thiệt hại cho Việt Nam. Cho nên đây là cái điều phía Việt Nam phải báo động. Không phải là báo động là để ngăn chặn Campuchia, mà báo động là chính phủ phải có sách lược thích ứng để đáp ứng với cái chuyện mà sẽ giảm cái năng suất về gạo, và do đó người dân sẽ không sống ở đó nữa, họ sẽ phải di chuyển lên những vùng thành phố kiếm những công ăn việc làm, lắp ráp chẳng hạn như vậy. Thì cái sự di chuyển như vậy, như là trong cái vụ Covid vừa qua chúng ta thấy, nó cũng là một cái đại họa cho những cái người đi làm đó nữa. Cho nên nếu mà chính phủ không có những cái chính sách lâu dài và tái định cư hàng triệu người đó, thì đất nước chúng ta sẽ đi vào những cái giai đoạn khủng hoảng.
Vâng, trước khi chúng tôi muốn hỏi tiếp ông Đỗ Thông Minh ấy, thì ban nãy ông có nhắc đến cái tên của cái con kênh Phù Nam hay là Phù Nam, và ông phát âm Techno, nhưng mà tên của nó là Phù Nam và Phù Nam Techno. Thì cái này theo các nguồn truyền thông của quốc tế và khu vực thì nói rằng là tên của Thủ tướng Hun Sen của Campuchia, tức là cựu Thủ tướng Hun Sen của Campuchia trước đây ấy, thì gọi đầy đủ đấy là Samdech Akka Moha Sena Pabeo Techo Hun Sen. Techo Hun Sen. Vâng. Thì trong tiếng Khmer thì nó tương tự như là một cái dạng gọi là như là Lord Prime Minister hoặc là Supreme Military Commander, đại khái tức là tư lệnh hoặc là một cái vị thống lĩnh như vậy. Vâng, thì thưa ông Đỗ Thông Minh, trước khi chúng tôi hỏi ông Nguyễn Văn Chi thì cái câu hỏi đó là chúng ta các ông và ông Trương Nhân Tuấn có nêu một số những cái gọi là cái quan điểm nhận thức mang chất overview, tức là nhìn tổng quan. Thế nhưng đối theo cái quan điểm riêng của ông đấy, thưa ông Đỗ Thông Minh, thì Việt Nam cần phải làm gì đấy, chủ động ấy, về phía mình, nếu trường hợp là có thể còn cái tranh luận lâu dài có thể đưa ra tòa hay nào thì chưa rõ. Thế nhưng mà bây giờ ngay lập tức có những vấn đề mà như các ông đã đề cập đó, thì là có những vấn đề mà nó khẩn cấp, nó sắp xảy ra ngay trong cái trước mắt đây, cái ngắn hạn đây và trung hạn, chưa nói dài hạn. Thì theo ông, nếu như quan điểm mấu chốt mà quan tâm Việt Nam cần phải làm bây giờ nó là cái gì trong cái câu chuyện này để mà ứng phó lại câu chuyện đó, kể cả trong đó có vấn đề về phối trí, tái quy hoạch như thế nào? Xin mời ông.
Dạ vâng, theo cá nhân chúng tôi nghĩ thì nhà nước phải càng sớm càng tốt, có những cái chính sách có tính cách vĩ mô và lâu dài. Và những cái chính sách này đương nhiên là cần các chuyên viên, nhưng mà không phải làm với cái hình thức nghĩa là chỉ có hình thức mà thôi, mà phải đi vào thực chất. Và điều quan trọng nữa là phải có ý kiến của người dân. Từ xưa tới giờ là vốn là chế độ độc tài thì nhà nước quyết định hết mọi chuyện, cho nên sau đó nó nảy sinh ra rất nhiều những cái hệ quả, từ cái vấn đề tham nhũng tới cái vấn đề bất cập, rất là nhiều chuyện. Cho nên là đây là một cái vấn đề chúng tôi nói là nó gần như là sinh tử cho Việt Nam mình. Đó, thì nhà nước cần phải có ý kiến người dân rộng rãi, và cần phải có không phải là chính sách mà là chính sách đứng đắn và lâu dài để đáp ứng với cái tình thế này. Đó.
Vâng. Bây giờ chúng tôi xin mời được nghe ý kiến của ông Nguyễn Văn Chi, nhà quan sát từ Sydney, Australia. Xin mời ông.
Xin anh Quốc Phương, anh Nhân Gia, Tuấn Trương với lại bác Đỗ Thông Minh. Tôi vừa chợt nghĩ một điều là cái tiếng Việt mình nó rất là hay. Khi nói rằng đất nước tôi thì nó gồm có đất và nước. À, nó hay cái chỗ. À, đất nước tôi hay là quê hương tôi, đất nước. Cái chữ đất nước. Thế thì cách đây hơn 20 năm, lúc đó giờ mới có sử dụng là Yahoo đó, cái gì đó. Thì tôi có viết một cái bài nó ngắn vậy thôi, là gọi là thủy công. Tức là nói về cái tấn công bằng thủy. Thì nó bao gồm, cái lúc đó, đó thì Trung Quốc nó mới dự định là có 6 cái đập thôi, ở trên thượng nguồn, nó gọi là sông Lan Thương. À. Thì tôi đã hình dung rằng đó nó rất là nguy hiểm rồi. Bây giờ đừng có nói gì xa xôi, chẳng hạn như mùa nước lũ, mà cùng một lúc á, Trung Quốc xả đập. Thì tôi nói thật với ở đồng bằng sông Cửu Long mình chỉ có nước là thấy cái chốt mà. Tại vì miền Nam đã từng bị ngập lụt một trận không biết năm nào đó, mà lúc đó là tôi đang ở Brisbane đó. Bà con mình phải cứu trợ cho người miền Nam mới ngập lụt. Cái điểm thứ hai nữa là nó cạn dòng á. Năm cách đây như 4-5 năm đó, ngập mặn đã đi vào tới Cần Thơ. Nó nguy hiểm vậy đó quý vị. Tôi có đi vào miền Nam. Ở Việt Nam á, tôi có ở Cần Thơ máy dòng ống khói, tức là rồi ở các cái vùng như là Long An hay là đi vậy, thì cái mực độ mà nước á, với lại đất á, đất nước nó gần với nhau. Khi mà nước mà nó thủy triều lên á, thì có thể nó bấp mé, bởi vì người ta cứ đào kinh á, ở Việt Nam nó có 8 con kinh hay là 8 hay 10 con kinh, tức là đào kinh rồi người ta sống từ kinh 1 cho đến kinh 8. Thế thì vấn đề đất và nước ở Việt Nam là nó rất là hệ trọng trong cái sinh hoạt đời sống. Hơn 20 triệu người dân miền Nam sẽ sống ra sao nếu mà vấn đề nước và đất. Vì đất càng ngày nó bị sụt lún, nhưng mà nước, mực nước thủy triều đó, sea level nó lên mỗi một năm. Tại vì cái sự tan băng ở Nam Cực và Bắc Cực, đấy là vấn đề nó rất là hệ trọng. Cái thứ ba nữa là vấn đề mình phải đặt ra đây ở trong cái bối cảnh của là lương nông quốc tế, tức là vấn đề lương thực, an ninh lương thực quốc tế, chứ không phải riêng chỉ có nước Việt Nam 100 triệu đâu. Không phải chỉ có là người miền Nam và cả 100 triệu dân, mà nó là lương thực quốc tế, bởi vì mình có đóng góp trong cái nghĩa vụ mà làm buôn bán. Dĩ nhiên là mình bán cho mình cho, nhưng mà cái đó nó cũng là vấn đề quan trọng. Thế bây giờ đó, tôi đồng ý hoàn toàn với cái phát biểu của anh Nhân Chứng Trương với lại của bác Đỗ Tùng Minh. Tôi không có nhắc lại cái điều đó, nhưng mà tôi nói đến cái sự nguy hại của cái sự khô cạn, cũng như là nếu giả định, tôi nói giả định trong một cuộc chiến tranh mà nó có tính cách nguy hiểm á, mà người ta dùng đến thủy công và quả công, thì thủy công á, chỉ cần xả nước hoặc là ngăn dặn dòng nước thì có thể là không riêng gì Việt Nam mà Lào và Campuchia cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng, với lại Thái Lan nữa. Thế bây giờ đó, riêng vấn đề mà cái ngay từ lúc mà cách đây mấy tháng mà nghe đã nói đến cái chuyện mà đào cái kinh Funan Checo đó, thì tôi đã hình dung rằng không phải chỉ vấn đề là vấn đề kinh tế, đây là vấn đề lương, đây là vấn đề là quân sự trong đó. Việt Nam đã lọt vào trong cái thế trận người ta gọi là cờ thế đó. Đấy, cờ thế. Bây giờ Việt Nam mình chỉ có cái chỗ dựa của Campuchia bây giờ là Trung Quốc. Mà Trung Quốc á, cái nguồn tài trợ nó nằm ở trong cái một cái đường Roll and Bell đó, một đai, một vành đai và một con đường, và cái nguồn tài trợ đó, và công ty đó, công ty của Trung Quốc đã đấu thầu, Việt Nam làm gì nữa bây giờ. Cho nên á, từ mấy hôm nay tôi suy nghĩ bây giờ cái chuyện không thể là phản ứng, bây giờ cho dù mình đưa ra tòa án thì chưa chắc mình đã thắng được. Cho nên về phương diện Việt Nam, mình phải đặt một cái kế hoạch lâu dài, tức là trường hợp nó đã hình thành cách đến sau 5 năm thì vận hành nó, tôi nói thật là trên 100 triệu khối, tức là nếu mà để sau khi cái kinh đào đó đã hoàn tất thì phải trên 100 triệu khối nước cung cấp cho nó, để cho nó đầy, rồi mỗi một giờ nó chảy ra ngoài biển Đông ấy, như là bao nhiêu, với lại tứ tiêu ở hai bên. Sự thật là sau khi mà đào công kinh đó thì hai bên công kinh nó cũng giống như ở Việt Nam, miền Nam mình nó có gọi là con đường Trường Sa Hoàng Sa, cái kinh Nhiêu Lộc ấy, hai bên là hai con đường. Thế giả định có một cái cuộc chiến, phải không? Thế thì cuộc chiến đó thì người ta vận chuyển, ngoài cái việc mà vận chuyển hải quân á, không cần với lại những cái tàu chiến lớn, chỉ cần là những cái khinh hạm, phải không? Thì đưa vào đó, chỉ cần là khinh hạm 3.000 tấn hay là khoảng 1.000 tấn đưa vào đó. Rồi hai bên đó là đường con đường bộ. Đường sắt á thì ở trên Trung Quốc đã đổ về tới Lào rồi. Thì họ đưa quân vào đó, tức là Việt Nam rơi vào một cái gọi là cá nằm trong thớt, chim ở trong lòng. Đấy, nếu mà trong cái trường hợp mà người ta cần tấn công á, thì nó thật á, Việt Nam là khó đỡ lắm. Vả lại đó, vũ khí của Việt Nam 80%, tức là giống như cái vũ khí của Trung Quốc, thậm chí máy bay cũng giống, mà thậm chí máy bay mình cũng không bằng cái máy bay của Trung Quốc nữa. Bởi vì Trung Quốc đã ký hợp đồng với Nga hồi đó, làm 100 cái chiếc máy bay chiến đấu, và cuối cùng là vài chiếc cái rồi Trung Quốc hủy bỏ hợp đồng, là Trung Quốc làm luôn khỏi cần, tức là Trung Quốc ăn cắp luôn cái kỹ thuật. Cho nên nếu giả định, mà thực ra đó thì cái vấn đề không phải là Trung Quốc tấn công Việt Nam, mà trong trường hợp mà biển Hoa Đông và Hoa Đông và biển Đông dậy sóng chiến tranh thì Việt Nam như thế nào, đứng về đâu? Đấy là một cái câu hỏi rất là lớn mà những nhà chiến lược quân sự đó rất là lo sợ, chứ không phải là cái chuyện về cái chuyện nước nông này, thì cái chuyện đó thì mình có thể giải quyết được. Nhưng mà thí dụ như là tôi nói, trước mắt chính phủ Việt Nam phải liên hệ với lại chính phủ Đài Loan, Hà Lan, phải không quý vị? Hà Lan là cái nước mà nó nằm ở dưới mặt biển. Thế thì phương pháp mà họ trụy thủy như thế nào? Đó, chỉ nhiên họ cũng bị có những cái tai nạn ghê gớm, chết cả 100.000 người. Nhưng mà mình phải học, mình không làm nổi thì mình phải nhờ người ta. Vấn đề là được sự viện trợ, kêu gọi viện trợ lương nông quốc tế nè, kêu gọi G20, G7. Và tất cả những cái nước mà có thể hỗ trợ cho Việt Nam để mà có thể làm cái con đường, thí dụ như mình nhờ những cái kỹ thuật của các nước như là Nhật Bản hay là Mỹ, dùng satellite để mà chụp hết tất cả những cái bản đồ về địa hình địa vật của miền Nam, để xem rằng nơi nào là chỗ thấp nhất, nơi nào cao nhất giống ở miền Nam. Thực ra nhiều miền Nam nói thật với quý vị, nó rất là thấp. Phải không? Nước mà thủy triều lên là coi như nó mấp mé với cái sân của người ta rồi. Cho nên bây giờ mình phải đo đạc như vậy và dùng phương pháp nào để mà giữ lại đường nước. Chứ không phải là bây giờ cái chuyện đó, tôi tin rằng nếu mà bằng mọi cách nào đó Việt Nam không thể ngăn cản người Campuchia đào cái kinh đào đó. Cho nên chính ông thủ tướng Manet ông nói cái việc mà đào kinh đó không thể, là việc tất yếu, và tháng 8 này là người ta sẽ khởi công động thổ. Thành ra bây giờ mình phải đối phó bằng cách nào, không phải làm sao để trị thủy, làm sao để giữ lượng nước. Với lại trong cái thời gian trước có cách cái 6-7-3-40 năm nay đó, tức là cái ngày xưa đó là người ta chỉ làm có một vụ hay là hoặc hai vụ, bây giờ mình làm tới ba vụ, phải không? Cho nên á, nước cái sông Cửu Long đó nó không có vào đồng là cánh đồng bao nhiêu, tức là bao nhiêu phù sa đó là nó trôi đi xuống cái biển hết, phải không? Cho nên á, đất miền Nam nó cũng không còn màu mỡ như ngày xưa nữa. Đấy, bây giờ tôi chỉ xin tóm tắt cái vấn đề. Còn vấn đề lát nữa nếu mà đi vào vấn đề chiến lược, tức là mình phải nói chiến lược, tức là nói về lâu dài, mà chiến lược là có nói nghĩa là một cuộc chiến tranh đó, có giống như là cuộc chiến tranh đại thế chiến mà cuộc khu vực. Đó là lý do tại sao mà từ thời ông Obama đã đưa gọi là chuyện đó, đưa vào để cho đến bây giờ là đã có hình thành rất là những cái gọi là NATO phương Đông. Đấy, xin dừng mít lại cho anh Quốc Phương.
Vâng, vừa rồi chúng tôi thấy trong lúc mà ông Nguyễn Văn Chi phát biểu thì chúng tôi thấy ông Trương Nhân Tuấn giơ tay. Không biết là ông có muốn bổ sung điều gì không ạ?
Dạ, thì xin phép được phản biện lại anh Đỗ Thông Minh và anh Nguyễn Văn Tri cùng với là nhiều tác giả khác nói về cái gọi là cái chủ quyền của Campuchia đối với cái con sông Cửu Long. Tức theo tôi thấy là mọi người có một cái sự hiểu lầm rằng Campuchia có quyền làm tất cả những gì mà họ muốn trên cái con sông Cửu Long. Tôi nghĩ là cái điều đó là không đúng. Hồi nãy tôi có nói rồi, con sông này là con sông quốc tế. Thế nào là con sông quốc tế? Một con sông quốc tế nó có thể là con sông biên giới giữa hai quốc gia. Con sông quốc tế có thể là con sông có thể chảy qua nhiều quốc gia khác nhau như là con sông Cửu Long. Điều đáng tiếc ở đây là Trung Quốc không có ký cái hiệp ước năm 1995 về quản lý sông sông Mekong. Nếu mà Trung Quốc có ký kết vào cái hiệp ước này thì rất là tốt. Nếu mọi quốc gia làm cái gì cũng dựa theo luật mà làm, thì Campuchia hay là Lào hoặc là Thái Lan không thể tự tiện làm thay đổi dòng chảy hay là làm thay đổi, làm hao hụt lưu lượng nước hay là làm ô nhiễm nước hay là làm cho cái môi trường môi sinh ở con sông này bị thay đổi, giả sử như cá giống cá bị tiêu diệt. Cho nên á, tôi nãy tôi có nói là Việt Nam cần, nếu mà làm thì làm ngay bây giờ và làm những cái gì cần thiết. Là tôi hồi nãy tôi có nói một cái điểm là đến ngày hôm nay phía Campuchia vẫn chưa làm tròn cái nhiệm vụ của mình là phải cung cấp những cái dữ kiện cho cái nước, những cái nước hạ nguồn ở đây là Việt Nam về cái tình trạng khi mà cái con kênh đào con kênh đó được thực hiện thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái lưu lượng của con sông Cửu Long như thế nào. Ông Hun Sen hay là ông Hun Manet nói rằng cái đó chỉ là không đáng kể, chỉ là 5 mét khối nước trong vòng một giây thôi. Nhưng mà đó, hồi nãy tôi có nói là đó chỉ để cho lưu thông mà thôi. Nhưng mà nếu mà tưới nước 50.000 cây số vuông đất, nó còn lớn hơn cả đồng bằng sông Cửu Long, thì cái lượng nước có thể là hút phân nửa lượng nước của sông Cửu Long. Mình không phải là chuyên gia để mình tính toán về thủy lợi, nhưng mà mình có thể hình dung đến cái chuyện đó. Thì Việt Nam phải làm như thế nào? Thì một bên không làm tròn, Campuchia không làm tròn cái nghĩa vụ của họ được quy định ở cái hiệp ước năm 1995, thì Việt Nam có thể khiếu nại thẳng giữa chính phủ này với chính phủ kia, yêu cầu anh phải đưa chiếu theo cái hiệp ước năm 1995, anh phải có nghĩa vụ cho tôi biết là cái dự án anh nó như thế nào. Giả sử như là nếu mà bên Campuchia chỉ nói là chỉ để dùng giao thông không, thì Việt Nam mình có thể nói tôi có con kênh Vĩnh Tế song song với con kênh Phù Nam của các anh. Nếu mà cần thì chúng ta cho, nếu mà các anh muốn thì tôi có thể cho các anh sử dụng cái con kênh đó để mà thay thế con kênh Phù Nam, để thử coi họ nói như thế nào. Chúng ta cũng phải biết là con kênh Vĩnh Tế cũng là đào từ cái thời nhà Nguyễn cả trên cả trăm năm trước, nó đã hiện hữu đó rồi. Nó bắt nguồn từ con sông Hậu, nó nối qua con sông Giang Thạnh rồi đổ ra Vịnh Hà Tiên, tức là từ cái cửa con kinh cái cửa sông Giang Thạnh, tức là cái cửa con kinh Vĩnh Tế với cái cửa của cái con kinh Phù Nam chỉ cách nhau có vài cây số thôi. Đó, nếu mà anh muốn đào con kinh để mà anh thực hiện cái giao thông, tôi cho anh sử dụng con kinh đó. Còn nếu mà anh cứ thực hiện con kinh đó để mà sử dụng vào giao thông, thì tôi sẽ cho cái con kinh này, tôi sẽ cải tạo nó để trở thành một con kinh phục vụ cho giao thông, để cạnh tranh với con kinh của anh. Thì lúc đó chủ đầu tư họ sẽ ngừng lại liền, tại vì thấy nếu mà mình đầu tư mình dự án là để phục vụ cho giao thông là nói là sẽ lấy được bao nhiêu trăm triệu đô mỗi năm. Thì bây giờ Việt Nam cũng có một con kinh kế bên mình song song với con kinh. Rồi cái giá cả của Việt Nam, giả sử như bằng thu nửa của mình thôi, thì chắc chắn là phía đầu tư của Trung Quốc họ sẽ ngừng lại. Nhưng mà mình thử mình làm cái chuyện đó để làm gì? Để mình biết rằng cái hậu ý của Campuchia có phải thực sự họ muốn xây con kinh để mà làm lưu thông. Nếu mà làm lưu thông thì ok, anh cứ làm đi, rồi tôi sẽ làm con kinh, tôi cải tạo con kinh kinh tế song song để cạnh tranh với anh. Nhưng mà nếu mà họ sử dụng nước đó để mà đưa vào sử dụng, để mà tưới một cái vùng đất gọi là tương đương với đồng bằng sông Cửu Long, tức là các anh đã vi phạm cái hiệp ước năm 1995 rồi, các anh đã làm thay đổi con sông quốc tế này, các anh đã lấy nước con sông quốc tế này và để lại hậu quả vô lường cho dân Việt Nam ở sống ở đồng bằng sông Cửu Long. Tức là Việt Nam có đủ khả năng để mà ngăn chặn cái dự án của Campuchia. Thứ nhất là mình làm sao đưa những cái thông tin cho cái chủ đầu tư biết là anh mà đầu tư cái này, nếu mà để phục vụ cho giao thông là anh không bao giờ lấy lại vốn. Và cái điểm thứ hai, nếu mà anh mà phục vụ cho nông nghiệp thì các anh sẽ cái dự án của các anh sẽ, thí dụ như anh dự trù là 4 năm trong dự án sẽ làm trong vòng 4 năm, thì tôi sẽ đưa cái vụ này ra tòa, tôi sẽ kiện cái vụ này ra tòa, tại vì anh bội ước, anh đã ký cái cơ ước của chúng tôi rồi, các anh đã cam kết rồi, bây giờ các anh sử dụng con kinh này vào cái chuyện khác, tức là anh bội ước, tức là con kinh cũng bị ngừng lại, tức là chủ đầu tư họ cũng phải sợ. Nhưng mà cái vấn đề là Việt Nam có thực hiện những cái chuyện mà mình nói đó không, có làm được những cái chuyện đó hay không mới là vấn đề. Tôi thấy chưa gì hết, là có nhiều người nói mình thử tưởng tượng mình lấy cái đất mà con kinh đào Phù Nam nó đào lên, mình đã tỷ phú, là gọi như là tỷ phú đô la rồi, mình chỉ nghĩ cái lợi thiển cận của một hai người mà mình không nghĩ tới cái hệ quả nó đã làm tan vỡ cả một cộng đồng dân tộc sống ở đồng bằng sông Cửu Long. Tôi nghĩ đó, đây là một vấn đề của chuyên gia. Mình phải biết tất cả những sự kiện đó như thế nào, mình phải thông hiểu luật lệ quốc tế về những con sông quốc tế như thế nào. Không phải Campuchia muốn làm thì làm đâu. Trường hợp nước Lào, cái trường hợp tôi không biết, tôi có thì giờ để nói thêm cái việc cái vụ này không, là tại vì hồi nãy tôi thấy anh cũng có bàn tới là những cái con đập được xây dựng bên Lào. Thực sự là những cái con đập này xây dựng bên Lào là tôi đã có những cái đề nghị đó, là nếu Việt Nam không có ngăn cản được thì Việt Nam nên đầu tư ở những cái con để xây dựng những con đập này. Rốt cuộc Việt Nam không ngăn cản được và cũng không đầu tư thì tất cả những con đập của ở Lào đều là do Trung Quốc hết, Trung Quốc quản lý hết. Bây giờ Việt Nam phải mua điện ở bên Lào, mình thấy có những chuyện rất là phi lý. Trong khi đó Lào phải có nghĩa vụ phải tôn trọng cái hiệp ước năm 1995, và nếu mà tôn trọng những cái hiệp ước đó một cách làm cái gì cũng theo luật mà làm thì những cái dự án xây đập bên Lào chưa chắc mà thực hiện được. Tôi xin gửi trả cái micro.
Vâng, vừa rồi thì là ông Trương Nhân Tuấn nói là ông phản biện hai ý kiến của ông Đỗ Thông Minh và ông Nguyễn Văn Chi, thì không biết là ông Đỗ Thông Minh rồi ông Nguyễn Văn Chi có muốn trao đổi gì lại không trước khi chúng ta bước sang cái nội dung tiếp theo. Vâng, xin mời ông Đỗ Thông Minh.
Dạ vâng, thực ra thì chúng tôi cũng không có khác thì anh Trương Nhân Tuấn hết. Tôi cũng không có nói rằng là Campuchia toàn quyền, nhưng mà chúng ta có biết là nó có cả một cái hiệp định về vấn đề sông Mekong, mà không phải chỉ người trong vùng không, nó dính cả Nhật Bản như chúng tôi có nói hồi nãy, là những cái nước trước giờ là có cái ngành kỹ thuật và tài chính thì bây giờ lại là cái vai trò của thầu, và cái chuyện mà đào và đầu tư đó nó giống như là cái con đường xe điện từ Côn Minh đi về Biên Chan. Lào không có 6 tỷ đô la để làm con đường đó, nhưng mà với cái hình thức là đầu tư khai thác khoảng 50 năm chẳng hạn, như vậy bàn giao cho lại chính phủ Lào. Thì cái đó thế giới nhiều nước nó áp dụng cái đó lắm. Thì nhớ bây giờ cái việc này là nó áp dụng cho cái con sông ở cái kênh Phù Nam này đó. Thế thì cái vấn đề chúng tôi thấy rằng những cái vấn đề tranh chấp về biên giới biển đảo và tài nguyên vân vân trên thế giới đó, ít khi nào mà đưa ra tòa án mà giải quyết một cách ổn thỏa đó. Và cái trên cái con sông Mekong đó thì bây giờ chúng ta đã biết rồi, nó tới 20 cái đập rồi. Và đi qua nhiều quốc gia, thì từ xưa tới giờ có cái phản đối nào của Việt Nam được tôn trọng không? Và có cái tòa án nào đứng ra xử cái đó không? Thành ra tôi không tin vào một cái tòa án, mà ngay cả một cái hiệp định cũng vậy, có những cái, thứ nhất là cái kẽ hở, thứ hai là cung cấp cho Việt Nam dữ kiện bao nhiêu là đủ. À, đối với Campuchia thì họ nói không có gì đâu, không có gì quan trọng hết á. Thành ra nếu bây giờ mình có đòi họ đưa thì họ cũng đưa, nhưng mà làm thì họ vẫn làm. Và như chúng tôi nói đó, mình có can thiệp á, thì nó chỉ giảm thiểu bớt cái phần nào cái hệ lụy cho mình mà thôi. Chứ còn cái chuyện làm là họ vẫn cứ làm. Đó. Chứ không phải là vì mình phản đối. Nếu mình phản đối thì nó đã không có 20 cái đập ở trên con sông Mekong. Theo tôi thấy vậy đó. Thành ra vẫn nên làm chứ. Nhưng mà tôi nghĩ là cái ảnh hưởng nó không lớn. Cái quan trọng là mình phải có biện pháp đối phó trong vấn đề như là anh nói là 20 triệu dân ở Nam Bộ. Thì cuộc sống tương lai của họ sẽ như thế nào? Và vấn đề nước mặn như vậy, cấy cấy không được, người ta phải di rời đi, thì phải vấn đề xây dựng nhà cửa mới ở những cái vùng mà khô cạn, đỡ bị ngập nước chẳng hạn như vậy. Thì đó là cái vấn đề, cái chính sách, theo tôi nghĩ quan trọng là cái chính sách của mình, có những cái chính sách thích hợp đối phó với tình hình, chứ không phải là mình đặt vấn đề với Campuchia và Campuchia sẽ nhượng hộ mình, thì tôi không nghĩ như vậy. Nha.
Vâng, không biết là Nguyễn Văn Chi có muốn phát biểu gì không ạ?
Dạ không, cái tôi đã cũng nhất trí với lại những cái quan điểm của anh. Tôi chỉ nói là trong cái tình huống mà nó đã rồi đó, thì Việt Nam mình phải có những cái biện pháp để mà mình đối phó lại cái tình huống, như chẳng hạn như là mình phải trị thủy như thế nào để cho nó giảm thiểu những cái mức nguy hiểm thực hại, tức là mình không dùng nhờ Hà Lan cố vấn cho mình để làm chặn những cái thủy triều nó vào để nó ngập mặn, hoặc là mình giữ nước được ở trên cái đồng bằng sông Cửu Long như thế nào bằng những cái hồ lớn để mà mình lưu lượng đó, mình điều chỉnh cái lượng nước để mà cung cấp cho cái cánh đồng bằng sông Cửu Long. Thì cái đó là thì cũng phải nhờ đến chuyên gia, thứ nhất là chuyên gia về của người Việt Nam và đồng thời chuyên gia của thế giới, trong đó có Hà Lan, để chặn cái thủy triều nó vào ngập mặn như thế nào. Tại vì Hà Lan nó ở thấp hơn mặt biển cả thước mà nó vẫn sống được, thì mình phải nhờ đến cái khả năng của họ. Chứ bây giờ đó, tính bây giờ tôi giả định rằng mình đưa ra quốc tế mà mình cũng không thành công, giả định một cái tình huống như là, tại vì nguyên tắc về vấn đề mà là đối phó đó, thì mình phải nói nếu trong trường hợp mình chặn đứng người ta không thực hiện cái con kênh đó, thì vấn đề mà cái dòng nước ở trên sông Lan Thương đó bị chặn 20 con đập, với kể cả con đập ở Lào nữa, thì rõ ràng là Việt Nam mình bị ảnh hưởng rất là nặng. Vừa qua có những lúc mình phải nhờ đến Trung Quốc xả nước, mà nó khi mà nó xả nước là cả 2-3 tuần lễ nó mới đến cho Việt Nam, chứ đâu phải xả cái là hôm trước hôm sau đâu đến đâu. Cho nên ở Việt Nam mình nó rơi vào cái tình huống gọi là giống như kiểu người ta thắt cái thòng lọng ở cái cổ, muốn thả thì sống mà không thả thì chết, là lưỡi ra mà chết. Thế thì mình phải có một cái biện pháp đối phó như thế nào. Xin hết ạ.
Dạ vâng. Chúng ta còn hai phần nữa, hai cái nội dung nữa. Thế nhưng mà không biết là nếu như ông Trương Nhân Tuấn, tôi thấy ông giơ tay, thì nếu ông muốn nói thật nhanh trong khoảng 1-2 phút được thì xin mời ông.
Tôi xin muốn phản biện lại với anh Đỗ Thông Minh ở một cái điểm là theo tôi thấy là hầu hết những cái tranh chấp về lãnh thổ giữa những quốc gia, giữa hai quốc gia là nhiều quốc gia trên thế giới này đều được giải quyết bằng công pháp quốc tế. Mình chỉ nói điển hình ở trong cái khu vực Đông Nam Á thôi, là tôi thấy là giữa cái biên giới giữa Việt Nam, Lào và Campuchia đều là cái đường biên giới quy ước. Biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc là biên giới quy ước. Biên giới giữa Thái Lan và Trung Quốc là biên giới quy ước. Ngoại trừ tất cả những cái dân tộc văn minh, những cái dân tộc mà biết, hiểu biết lẽ phải, thì đều chọn cái phương pháp giải quyết những cái tranh chấp hòa bình, bằng một biện pháp hòa bình. Đó là bằng trọng tài quốc tế. Mình thấy như là Thái Lan và Campuchia tranh chấp cái vùng đất Phraya Vihear ở cái tỉnh Siem Reap cũng được giải quyết bằng tòa quốc tế. Mình thấy tranh chấp giữa Malaysia và Indonesia về cái đảo những cái đảo thì hai bên cũng giải quyết bằng tòa công lý quốc tế. Giữa Singapore và Malaysia có những cái tranh chấp về lãnh thổ là cũng những cái hòn đảo, và hai bên cũng giải quyết tranh chấp bằng tòa công lý quốc tế. Ngoại trừ những cái quốc gia hiếu chiến có chủ trương bành trướng lãnh thổ, mình không có nói quốc gia nào, thì những quốc gia đó thường không lựa chọn cái phương pháp hòa bình, không có gọi là thượng tôn pháp luật. Họ lấy sức mạnh để mà làm pháp luật. Thì trở lại cái trường hợp giữa Việt Nam và Campuchia, thì giữa Việt Nam và Campuchia cũng như là giữa Trung Quốc đối với Việt Nam thôi. Khi mình đừng có nghĩ rằng Campuchia muốn làm gì thì làm. Việt Nam, theo tôi nghĩ Việt Nam có đầy đủ lý do, có đầy đủ bằng chứng để mà kiện Campuchia ra trước tòa và làm yêu cầu ngưng cái dự án này. Nếu mà Campuchia vẫn bất chấp và Việt Nam không đưa ra tòa, và Việt Nam có thể sử dụng vũ lực để mà giải quyết chuyện này. Chúng ta cũng nên nhớ là có rất nhiều trường hợp đã xảy ra trên thế giới. Giả sử như con sông Nil nó đi qua những cái nước như là Ethiopia, tức là nó có hai nhánh sông Nil xanh và sông Nil trắng. Thì những cái nước ở thượng nguồn người ta cũng chặn đập, thì Egypt tức là Ai Cập ở dưới, các anh không xả đập vô đánh thì người ta phải xả đập thôi. Hay là những cái cuộc tranh chấp vừa rồi vừa mới được xử xong giữa Bolivia và Chile về một con sông chảy qua hai nước, thì Bolivia giận Chile vì tại vì Bolivia làm một cái quốc gia nội địa, Chile không mở đường cho Bolivia ra biển, cho nên là Bolivia chặn nước cái con sông đó không cho chảy qua Chile, thì Chile đi kiện, thì rốt cuộc tòa án tuyên bố đây là con sông quốc tế, anh không có được chặn. Mình thấy là tất cả đều được giải quyết bằng pháp luật hết, ngoại trừ những cái sứ côn đồ, họ muốn sử dụng sức mạnh, họ lấy sức mạnh để làm pháp luật, họ muốn thay thế pháp luật bằng sức mạnh, thì cái chuyện đó mình không nói. Bởi vì tôi mới nói là Việt Nam cần phải tôn trọng pháp luật, làm gì theo luật mà làm. Đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai là phải tự lực tự cường để làm gì? Để mà ngăn chặn những kẻ côn đồ, họ không sử dụng pháp luật, họ muốn sử dụng sức mạnh đối với mình, thì mình phải có thể tự lực tự cường, tự sức mình để mà chống lại. Mình sẽ không nhờ ai hết. Tôi xin gửi trả ra cái micro lại cho anh Quốc Phương.
Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình bàn tròn chuyên đề đặc biệt thứ ba của VOA tiếng Việt ngày hôm nay là 25 tháng 6 năm 2024 với các vị khách mời đang thảo luận về chủ đề đó là dự án kênh đào Funan Techo và những gì mà Việt Nam nên chủ động về phần của mình. Vừa rồi thì trong cái phần ý kiến trên cái quan điểm riêng của mình thì ông Trương Nhân Tuấn có nhắc đến một cái biện pháp rất là đặc biệt. Thì chúng tôi nhấn mạnh đó là ý kiến trên quan điểm riêng của ông Trương Nhân Tuấn, đó không phải là quan điểm của đài VOA. Nhân đây thì chúng tôi xin chia sẻ một vài cái ý kiến bình luận của quý vị theo dõi chương trình như sau. Một quý vị tên là gửi về cho chương trình như sau là quý vị tên là Phạm Quỳnh hay là Quỳnh Phạm nói rằng là khi nước ngọt từ thượng nguồn bị chia ra bởi kênh Phù Nam thì nước mặn sẽ từ biển tràn vào miền Tây Nam Việt Nam, thì người miền Nam sẽ sống ra sao khi đất bị ngập mặn? Đó. Một ý kiến khác nữa thì của bạn của Cao Tiến, chúng tôi xin tóm lược một cái ý đầu thôi là nên nghiên cứu nhốt nước vào một vùng nào đó. Đó thì đại khái như vậy. Thế còn một cái ý kiến nữa thì ở đây của một quý vị tên là Vạn Lý, chúng tôi cũng xin tóm lược ý thôi. Ý muốn nói là bây giờ vấn đề về nước nó là một cái vấn đề về xung đột và có thể sẽ gây ra những cái chuyện xung đột căng thẳng. Đó, vấn đề về nguồn nước và cái đó có thể xảy ra trong thời gian không 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 lâu. Đó thì đấy là một vài ý kiến của quý vị gửi về cho chương trình. Quý vị trên VOA tiếng Việt chúng tôi thì cũng đã có, ban biên tập cũng đã giới thiệu trong một cái giai đoạn ở đây nhiều bài viết chuyên đề có liên quan tới đề tài này. Thì chúng tôi chẳng hạn có bài từ hôm 9 tháng 4 năm 2024 là bài Phú Nam Techo, tiên trách kỷ hậu trách nhân, bài viết của tiến sĩ đại sứ Đinh Hoàng Thắng, như quý vị thấy ở đây. Đó. Một bài khác nữa vào hôm 22 tháng 4 chẳng hạn, đó là bài dự án kênh đào Phú Nam Techo và cách ứng xử giữa Việt Nam và Campuchia của tác giả Ngô Thế Vinh hôm 22 tháng 4 năm 2024. Đó. Một bài nữa là của kỹ sư Phạm Phan Long là những thiếu sót và bất lợi của dự án kênh Phú Nam Techo hôm 19 tháng 5 năm 2024. Đó, như quý vị thấy, và còn rất nhiều bài khác nữa khác nhau. Vâng, thưa quý vị, chuyển sang cái nội dung tiếp theo đó. Thì ngoài khía cạnh trên mà quý vị đã có cái đề cập đấy, thì bất luận cái khác biệt về quan điểm có thể có giữa Việt Nam và Campuchia xoay quanh dự án kênh đào Phú Nam Techo này, thì do hai nước vẫn là láng giềng của nhau đấy, thì nhìn về dài hạn và với cái tầm nhìn chiến lược, ban nãy chúng tôi nhớ không nhầm thì một trong các vị khách mời ở đây có đề cập vấn đề tầm nhìn chiến lược. Thì đó, thì theo quý vị, Việt Nam nên làm gì để đảm bảo cái quan hệ hợp tác lâu dài với quốc gia láng giềng Campuchia, tận dụng tốt nhất khả năng hợp tác thay vì có thể bị được cho là bị rơi vào cái bẫy xung đột mà có thể do một cái vấn đề nào đó nó gây ra, rồi thậm chí có thể là về mặt chính trị, an ninh, vân vân, thì có thể có một bên thứ ba bất kỳ nào đó nó tạo ra, để từ đó Việt Nam có cái sự phát triển an toàn, bền vững và hiệu quả trong lúc đang rất cần ổn định ở cái đường biên giới này, để mà tái quy hoạch, phối trí kinh tế xã hội và phát triển cho miền Nam Việt Nam, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long. Thì xin quý vị, nếu quý vị chia sẻ đây là một cái quan điểm như vậy đó, thì xin quý vị chọn một điểm nổi bật để có thể bình luận hoặc phân tích nếu cần. Vâng, thì chúng tôi đổi đảo trật tự một chút, chúng tôi xin mời ông Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản trước, xin mời ông. Xin ông bật micro lên ạ.
Dạ, xin kính chào tất cả quý khán thính giả và chào các anh. Về cái câu hỏi là mình phải làm gì thì luôn luôn đó là vấn đề khó. Có những cái sự kiện nó xảy ra và chúng ta thấy rằng là nó gây những cái tác hại cho chúng ta. Nhưng mà để giải quyết cái tác hại đó thì mới lại là vấn đề chính. Thí dụ như cái vụ COVID đại dịch vừa qua ở tại Việt Nam. Thấy thì thấy như vậy mà chúng ta thấy không? Ba lần đầu nó nhẹ thì chúng ta hí hửng. Tới đến lần thứ tư thì nó quá nặng ngoài sức tưởng tượng luôn. Thành ra cái chuyện mà đối phó mới là cái chuyện khó. Thành ra trong cái vấn đề kế hoạch vĩ mô và lâu dài đó, thì theo tôi nghĩ là tới một cái lúc nước biển nó lên và cái đất nó bị mặn thì cái vùng khai thác của mình nó sẽ bị thay đổi rất nhiều. Do đó dân chúng sẽ phải dồn về những cái vùng mà an toàn hơn. Như vậy thì nhà nước phải có những cái kế hoạch di dân, đó, hỗ trợ cho người dân để di dân. Đó, thì cái vấn đề đó đối với hàng vài triệu người là ít, thì nó là một vấn đề rất là lớn. Đó. Có thể nói rằng là từ xưa giờ lịch sử mình chưa bao giờ có cái tai họa như vậy cả. Cho nên một vấn đề vừa mới mà vừa to lớn mang tính chất lịch sử. Thì nếu mà nhà nước mà nghĩ tới dân, mà có lòng nghĩ tới dân, thì phải tính trước những cái chuyện đó. Chứ không phải đợi đến khi nó xảy ra rồi. Giống như là nạn COVID xảy ra rồi dân miền quê lên đô thị làm việc. 3 triệu người mới lại khăn gói, gồng gánh nhau đi về. Trong một cái hoàn cảnh là khốn đốn đó. Thì bây giờ nếu mà mình có những cái chuẩn bị trước, di tản bớt những cái vùng đông dân mà ở trong những cái vùng mà tương lai bị tai họa, thì ngay từ bây giờ mình phải có những cái đối sách về cái đó. Thì tôi nghĩ đó là một trong những cái ý kiến cá nhân của chúng tôi thôi. đề nghị nhà nước nên có những cái biện pháp sớm, tại vì nó sẽ đòi hỏi những cái ngân sách đầu tư có thể lên tới cả chục tỷ đô la trở lên chẳng hạn như vậy, mà tới đợi tới lúc đó rồi bắt đầu mới lay hoay. Mà cái kiểu làm việc của Việt Nam á, thì nhà nước thì đơn phương quyết định, mà còn cán bộ á, thì nghĩa là chuyện không phải của tôi, nghĩa là cứ làm cho có hình thức thôi, thì rốt cuộc á, cái tai họa là người dân lãnh đủ. Thì chúng tôi nghĩ rằng là bao nhiêu cái kinh nghiệm trong quá khứ rồi, không nên lặp lại những cái sai lầm trong quá khứ đó, mà hãy có những cái biện pháp nghĩa là thích ứng và thích hợp cho cái hoàn cảnh của người dân Nam Bộ của mình. Yeah.
Chúng tôi thật hỏi nhanh ông Đỗ Thông Minh một chút thôi. Ông nghĩ là nếu về phía Việt Nam mà muốn đề nghị Nhật Bản hỗ trợ giúp đỡ theo một cách nào đó để mà giải quyết cái vấn đề khó khăn này hoặc cái thách thức này, thì liệu không biết là Nhật Bản có thể hỗ trợ được hay không, giúp đỡ được hay không, hay là như thế nào?
Dạ vâng, như hồi nãy chúng tôi cũng có nói ngay từ đầu là cái Hiệp hội Sông Mekong á, thì có cái bàn tay tham dự của Nhật, và đã có từng có những cái đại hội tổ chức ở ngay tại Tokyo, Nhật với lại các nước về vấn đề Mekong. Nhưng bây giờ cái nước Nhật thì chúng ta biết rồi, đang từ hạng nhì bây giờ tụt xuống hạng ba và thua xa cái nước Tàu về vấn đề tổng sản lượng cũng như kỹ thuật, về những vấn đề đại khái nó không phải là cái kỹ thuật tinh vi ghê gớm gì cả. Cái vấn đề đào thì hơn 200 năm trước mình đã đào kinh Vĩnh Tế rồi, mà thành ra mà Tàu thì cũng rất kinh nghiệm về vấn đề đất đai, cho nên là không có khó gì vấn đề kỹ thuật, mà vốn cũng không nhiều, nó có 1,7 tỷ thôi, thành ra cái chuyện là họ làm thì được. Nhưng mà vấn đề bây giờ đó là cái vấn đề chính trị, thì Campuchia lệ thuộc quá nhiều vào Tàu, cho nên rằng là Nhật cũng khó có chỗ chen chân. Còn bây giờ giúp Việt Nam á, thì hiện tại Nhật Bản vẫn là cái nước viện trợ lớn nhất cho Việt Nam trong suốt 40 năm qua. Sau khi Việt Nam rút quân về tái viện trợ thì Nhật Bản vẫn đi đầu, nhưng mà vẫn ở cái mức là khoảng 2 tỷ, 1 tỷ 8 cho tới 2 tỷ một năm, và nó chia ra rất là nhiều lĩnh vực, và đặc biệt là xây dựng hạ tầng cơ sở. Còn bây giờ tới một cái vấn đề lớn như vấn đề Mekong, chắc chắn là người Nhật biết và người Nhật quan tâm, nhưng mà người Nhật cũng chỉ giúp ở một cái mức độ vừa phải thôi, chứ không thể giải quyết cả một cái vấn đề lớn cho cả 50 triệu người Việt Nam ở tại Nam Bộ được. Đó, Nhật Bản đã viện trợ đã là top rồi, nhất thế giới 40 năm nay rồi. Thành ra bây giờ có nhích thêm đi chăng nữa thì là một vài trăm triệu hay nửa 500 triệu là cùng thôi, chứ không có thể nhiều được. Thành ra cái chính bao giờ cũng vậy, là mình phải tính cái sức của mình, nhà nước phải biết, thí dụ như là để dành tiền hay là bán công trái đó như thế nào đó, để mà có được những cái số vốn lớn để mà tự mình làm, còn Nhật là giúp thêm thôi, chứ không thể trông chờ hết vào Nhật được.
Vâng, thưa nhà quan sát Nguyễn Văn Chiêm, vừa nghe ý kiến của ông Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản, biết là ông có ý kiến gì hay không về cái phần này?
Thưa anh, thì tôi nhất trí với cái điều mà vừa rồi của anh Đỗ Thông Minh trình bày. Tất nhiên là cái sự hỗ trợ quốc tế ấy, thì nó là một cái rất là cần thiết, bởi vì hiện nay đó, trên thế giới đó, cái sự mà tương liên tương quan đó nó rất là mật thiết. Chẳng hạn như lấy một thí dụ là cách đây cũng khá lâu á, khi mà ở Nam Dương đó, tức là Indonesia, nó có vấn đề tài chính hình như là 2005 thì phải, thì liền lập tức Úc viện trợ cho Nam Dương một số tiền bao nhiêu tỷ đô đó tôi quên rồi. Thì có một cái dân biểu liên bang đấy, bà Pauline Hanson đó, bà mới nói rằng Việt Nam mình đã, Úc đang cần tiền mà tại sao mà mình lại đem tiền mình cho người ta, thì cả cái quốc hội người ta bảo tất cả cười. Cho nhiều khi á, mình đang lúc mà mình đang thiếu thốn nhưng mà mình vẫn phải đi họp viện trợ cho nước, mà quả thật Indonesia tới 200 triệu mà Úc xuất khẩu rất là nhiều về đó, mà nếu mà nó bị kinh tế nó khủng hoảng năm 2005-2008 mà nó khủng hoảng thì Úc bán cho ai mới được chứ. Cho nên vấn đề nhiều khi cái sự hỗ trợ cho nhau nó tương liên tương quan, thế giới bây giờ không còn là một cái khoảng cách nữa mà nó rất là gần nhau. Đấy, về nhiều mặt, về internet, về kinh tế, nó vĩ mô cũng như là nó liên tương liên tương quan, tương tác tương nhập nó ra. Thế bây giờ vấn đề là vấn đề sông Mekong á, đồng bằng sông Cửu Long không còn là chỉ là vấn đề của nước Việt Nam nữa. Tôi trình bày một vài cái ý kiến là thế này, tức là mình phải đưa nó ra trước tình trạng quốc tế. Đó. Tức là bây giờ là vấn đề là an toàn thực phẩm, an toàn lương, an toàn về vấn đề lương đông. Đó. Thế thì mình đưa ra vấn đề quốc tế là một. Cái thứ hai nữa đó, để đối phó vấn đề này thì không thể nào với một số cái đầu mà có thể làm được. Tôi có nhớ cái câu là vàng còn nhiều ở trong dân. Thì tôi ngược lại tôi nói rằng trí tuệ còn nhiều ở trong dân. Thế thì vừa rồi nghe nói là ở Đại học Cần Thơ cũng có những cái buổi hội thảo. Thì nó chỉ nhóm người thôi. Thế thì bây giờ phải đưa ra là dân chúng có những cái đề xuất. Cho dân chúng nó đề xuất, nó đưa ra trên cái mạng xã hội hay cái gì đó. Bằng những cái phương tiện mà dân chúng có những nhà chuyên gia, những cái đầu óc góp ý vào để mà đưa ra. Cũng giống như một loại hội nghị dân hồng. Bằng cái hình thức là internet chứ không phải ngồi xuống chúng với nhau lại. Thế thì ý kiến, cái trí tuệ của dân chúng cả 100 triệu, tức là bây giờ mình là 100 triệu bỏ ra người già với lại trẻ con ấy, thì cũng còn được 50 triệu người đâu có phải là ít đâu. Mình tại sao mình không, với lại người ở trong nước, ngoài trong nước và ngoài nước. Và đồng thời mình kêu gọi cái sự sáng kiến của toàn cầu nữa để góp ý vào. Cho nên vấn đề đối phó vấn đề về đồng bằng sông Cửu Long và sông Mekong á, thì nó là thuộc về, nó không còn là chỉ riêng quốc gia Việt Nam với là Campuchia. Vả lại vừa rồi đó thì tôi đã nói là giống như là mình đánh domino đấy, Việt Nam đang rơi vào cái tình trạng triệt buộc, phải không? Triệt buộc đấy, tức là mình đánh con bài bắt buộc mình phải đi con bài đưa đúng là triệt luôn, mà mình triệt là thua. Đấy, đây là vấn đề rất là nghiêm trọng chứ không phải là đơn giản. Với cái số dân là 20 triệu dân ấy, nó sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Không phải chỉ có vấn đề lương thực, thực phẩm đâu quý vị. Nó rất là nhiều cái, rất là nguy hiểm lắm. Nước ở đâu? Nếu đồng bằng sông Cửu Long cạn nước, tức là đào ở đâu cũng có thấy nước mặn hết, là không ai xài được. Không xài được. Đấy. Chứ không phải là chỉ đơn giản là vấn đề là trồng cấy, mà nó cả một vấn đề là motion, cái nó gọi là ecology, tức là hệ sinh thái nó bị chuyển động vô cùng lớn. Mà cái lượng nước mà của Cửu Phu San đó, tôi đã tính sơ sơ đó, tức là để phiêu đầy cho cái con kinh đó là đã trên 100 triệu khối mét. Chưa nói là nó lưu lượng nó đi rồi, thì là với lại tứ tiêu nữa là cả một vấn đề rất là nghiêm trọng, chứ không phải nhiều người nói chỉ nó là nó không có ảnh hưởng mấy. Rất nghiêm trọng. Đấy, thì xin trình bày như vậy. Tức là mình phải lấy cái ý kiến của nhiều người và lấy cái sự góp ý của nhiều quốc gia, của nhiều chuyên gia quốc tế, thì lúc bây giờ tự nhiên cái vấn đề của đồng bằng sông Cửu Long và Mekong nó trở thành là vấn đề lớn. Thì lúc đó người ta sẽ hỗ trợ. Tất nhiên Úc cũng sẽ hỗ trợ. Úc, quý vị biết rằng cách đây hơn 20 năm, Úc đã giúp cho Việt Nam xây cái cầu Mỹ Thuận. Đó là một trong những vấn đề của đồng bằng sông Cửu Long đấy. Rồi sau đó Nhật Bản giúp cho cái cầu Cần Thơ. Rồi bây giờ kế đến là làm cầu Dàm Cống và cầu Cao Lãnh. Những cái con cầu đó nó nằm ở trong cái đồng bằng sông Cửu Long. Vấn đề là vận chuyển và nông nghiệp. Phải cứ nói chung là tất cả. Cái đó. Thế bây giờ mình phải có một cái sự làm sao để cho tất cả mọi người dân đóng góp ý kiến. Những cái trí tuệ của 50 triệu người không phải là ít. Rồi cái trí tuệ của cả thế giới, cái sự góp sức của toàn thể thế giới, thì lúc bây giờ Việt Nam mình sẽ được hưởng những cái lợi mà mình không thể ngờ tới được. Xin cảm ơn.
Vâng, chúng tôi cũng xin hỏi nhanh thêm ông Nguyễn Văn Chi là theo ông thì ban đấy ông có nói chuyện là Australia có nhiều cái dự án mà đã hỗ trợ giúp đỡ cho Việt Nam đó, trong đó có cầu kỹ thuật vân vân đấy, thì trong cái vấn đề thách thức ở cái câu chuyện này liên quan đến cái đồng bằng sông Cửu Long đấy, mà nhất là trong cái bối cảnh mà cái dự án kênh Funan Techo có thể sắp tới đây tháng 8 này là Campuchia đơn phương sẽ tiến hành đấy, khai trương đấy với sự hợp tác của Trung Quốc, thì không biết là nếu như Việt Nam mà đặt cái đề nghị ra đây thì không biết là phía Australia có thể hỗ trợ Việt Nam hay không, và có thể hỗ trợ như thế nào, giúp đỡ thế nào?
Thưa anh đó, thì Úc là một trong trong cái nhóm 20 kinh tế, tức là G20 đó. Úc thì không nằm trong G7, tức là G7, nhưng mà Úc nằm trong G20, trong đó có Trung Quốc với lại Nga cũng nằm trong G20. Cho nên á, mọi cái sự mà hỗ trợ đó thì đương nhiên là Úc cũng đóng góp rất là nhiều. Bằng chứng là trong vấn đề Covid á, thì Úc á 3-4 lần hỗ trợ về mặt tài chính, lúc thì 20 triệu, lúc thì 30 triệu đô Úc, và lúc thì mấy chục triệu, và vấn đề giúp đỡ cho vaccine AstraZeneca có bao nhiêu triệu cái. Tức là Úc ấy, giúp chỉ sau cái là sau Mỹ thôi. Nhưng mà Úc về vấn đề lượng mà mấy cũng như nhiều quốc gia khác cũng đã hỗ trợ, trong đó có Nhật Bản và cũng nhiều quốc gia khác để hỗ trợ cho giúp cho mới chặn đứng được cái vấn đề tình trạng mà bị COVID vừa rồi đó. Thế cho nên đó, Úc là một trong G20 thì Úc cũng đóng góp, bởi vì hiện nay đó cái quỹ tài trợ cho quốc tế lúc nào Úc cũng bỏ ra 20-30 tỷ, mỗi năm là bỏ ra 30 tỷ tiền Úc đó, để hỗ trợ cho không riêng cho nó Việt Nam mà rất là nhiều quốc gia trên thế giới. Bởi vậy là vấn đề quý vị biết rằng thế này nè, ở trên phương diện mà nhiều khi về phương diện mà kinh tế và chính kinh tế chính trị tài chính đó, thì không có đơn giản là mình chỉ nghĩ là chỉ trong cái vòng ở trong cái một quốc gia, mà nó là một, như tôi nói là nó có một mối liên hệ về phương diện rất là sâu rộng. Bây giờ đó, hàng hóa của Úc bán cho ai? Nếu Việt Nam mình ở trong tình trạng nữa là nghèo đói thì bán cho ai? Nhớ là Việt Nam, Úc á, bán cho Việt Nam rất là nhiều về vấn đề chemical, trong đó có thuốc men để trị bệnh á, rất là nhiều. Không? Hay là có nhiều cái vấn đề trên phương diện mà gọi là ban giao quốc tế, thì nó gọi là international relationship, tức là nó cái đó nó sâu rộng đó, mình không thể nào mình trong một cái buổi hội thảo như thế này mà mình có thể nói được hết. Xin cảm ơn.
Vâng, quay trở lại cái câu hỏi của phần này, và chúng ta còn một cái nội dung nữa thưa quý vị. Thì thưa ông Trương Nhân Tuấn đấy, thì đấy cái câu hỏi tức là ở đây nói câu chuyện là mặc dù có những cái, có thể là có những cái khác biệt trong cái quan điểm hay là trong tại thời điểm này, nhưng mà rõ ràng là đây là một cái trường hợp thôi, trên quốc tế thì có rất là nhiều, thì Việt Nam với Campuchia vẫn là hai quốc gia láng giềng. Thế giờ vấn đề là làm thế nào để mà có thể là khắc phục được những cái điểm khác biệt đó. Thế nhưng mà vẫn đảm bảo là có thể là hai bên chung sống hòa bình và cũng có thể là cùng hợp tác phát triển được, để làm như thế nào và đặc biệt là tránh được những cái vấn đề mà nó xung đột có thể gây để lại những cái hậu quả đáng tiếc, hay là có thể tránh cả những xung đột mà có thể biết đâu có một bên thứ ba bất kỳ nào đó họ đứng là sau đó họ thủ lợi làm đó. Thế để có cái nhìn dài hạn bằng chất chiến lược, thưa ông Trương Nhân Tuấn.
Tôi trước khi nói tới cái vấn đề này, trong cái về vấn đề đã được anh Quốc Phương đặt trong cái câu hỏi, tôi muốn trở lại một chút xíu ở cái chuyện mà viện trợ của nước này nước kia, nước Nhật nước Úc cho Việt Nam. Thực sự tôi là một người Việt Nam, tôi hết sức là hổ thẹn khi mà tôi thấy đất nước của tôi đến ngày hôm nay vẫn ngửa tay xin tiền của các nước ngoài như vậy, và có nhiều người lấy cái điều đó làm ảnh diện, là tôi cảm thấy tôi không chịu được, tôi cảm thấy nó mắc cỡ vô cùng. Việt Nam có hai vấn đề, ở đồng bằng sông Cửu Long có hai vấn đề. Một, thứ nhất là vấn đề nước biển hâm nóng, nước biển dâng cao, và cái vấn đề đó là do cái địa cầu hâm nóng, Việt Nam không thể nào mong mình là mình có thể chống chọi được cái chuyện đó. Bởi vì cái chuyện đó, Việt Nam là đồng bằng sông Cửu Long là nạn nhân của các quốc gia đi trước, quốc gia đã công kỹ nghệ hóa trước cách đây hàng trăm năm, như nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp, các nước châu Âu, nước Nhật nữa, và họ đã thả khói carbonic ở trong khí quyển. Đến ngày hôm nay thì bây giờ Việt Nam, một cái nước chậm tiến, lãnh hết những hậu quả, thì ở cái điểm đó mình có thể yêu cầu các quốc gia đó phải có một cái nghĩa cử đối với đồng bằng sông Cửu Long, họ phải bồi thường như thế nào cho đồng bằng sông Cửu Long. Chuyện đó là chuyện khác, tôi không nói. Cái chuyện bây giờ là cái dự án con kinh đào Techo Phù Nam của Campuchia, cái dự án đó, theo tôi nghĩ cái ước muốn của tôi đó cũng vẫn là giải quyết cái chuyện này giữa cái tình anh em giữa hai quốc gia kế bên bằng cái phương pháp hòa bình. Nếu mà hai chính phủ đại diện của hai quốc gia không có giải quyết được bằng ngoại giao, thì tôi nghĩ là cái việc này có thể đưa ra một tòa án quốc tế để mà phân xử. Campuchia nhiều lần trong quá khứ đã sử dụng các tòa án quốc tế, điển hình là tòa công lý quốc tế, để mà xử những cái, để mà yêu cầu phân xử những cái tranh chấp giữa Campuchia với Thái Lan về lãnh thổ rồi, thì tôi nghĩ là Campuchia họ sẵn sàng. Riêng Việt Nam từ hồi nào tới bây giờ, Việt Nam chỉ lựa chọn những phương pháp tệ nhất để mà giải quyết những cái tranh chấp Cho nên tôi nghĩ hy vọng là Việt Nam đã là thành viên có tòa trọng tài thường trực ở Hà Lan rồi, thì bây giờ mình có thể Việt Nam có thể nhờ cái tòa trọng tài đó dựa trên cái hiệp ước, tại vì tòa mà phân xử lúc nào cũng xử trên một cái bộ luật nào đó, thì ở đây bộ luật đó là cái hiệp ước coi như là về cái hiệp ước năm 1995 về sông Cửu Long, thì cái đó là nền tảng để phân xử. Nếu mà dựa trên cái nền tảng đó đó để mà phân xử đó, thì tôi nghĩ là Việt Nam có nhiều, phải nói là 80%, 90% hy vọng để mà thắng. Tại vì sao? Đến ngày hôm nay, tôi đã nói từ đầu, hồi đầu hội luận đã tới ngày hôm nay, phía Campuchia vẫn không có đưa hết những cái dữ kiện của ở trong cái dự án của họ. Họ giấu, nhưng mà giấu đầu lòi đuôi. Tại vì chính tôi đã tham khảo cái nội dung toàn bộ cái dự án đó của Hun Manet, do một cái phó thủ tướng tôi quên tên, là có bao gồm những cái dự án về thủy lợi hay là về phát triển nông nghiệp đó, thì những cái dữ kiện đó họ không có cung cấp cho Việt Nam, thì Việt Nam có thể coi đó là một cái sự thiếu sót về nghĩa vụ của phía Campuchia đối với một quốc gia hạn nguồn là Việt Nam. Việt Nam có thể kiện về vấn đề đó và Việt Nam có thể thắng. Bây giờ tôi muốn trở lại một ý kiến mà quý anh đã nói trước hồi nãy, đó là vấn đề chiến lược. Nếu mình nói vấn đề chiến lược nó rất là bao la, mình chỉ nói đơn giản một hai điều là nhà đầu tư Trung Quốc đó, Campuchia đã xây dựng hạ tầng cơ sở rất là nhiều, nào là phi trường ở Nam Vang, phi trường Siem Reap, những cái đường cao tốc, và tất cả những cái công trình hạ tầng cơ sở đó đều do nhà thầu Trung Quốc trúng thầu xây dựng, và xây dựng theo cái hình thức BOT, tức là xây dựng, khai thác rồi chuyển giao, tức là trong vòng từ 50 năm cho đến 70 năm người Trung Quốc sẽ tràn ngập hết Campuchia để mà quản lý những cái thị trường, những cái quản lý con đường, những cái quản lý con đường cao tốc và quản lý cái con kinh đào Phù Nam, và sẽ có, mình không biết bao nhiêu người, nhưng mà nó sẽ có rất nhiều người nông dân Trung Quốc sẽ di cư qua cái vùng đất 50.000 km vuông là bằng cái đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi đó khu vực đó chỉ có 1.600.000 người Campuchia đó thôi, thì cái khu vực đó có thể chứa đựng, coi như là có thể để cho 30 triệu người sinh sống một cách dễ dàng, coi như là dựa trên nông nghiệp để mà sống một cách dễ dàng. Thì mình cứ tưởng tượng tất cả hạ tầng cơ sở, những kinh đào, những phi trường đều do người Hoa quản lý hết. Bây giờ mình đã thấy ở bên Trung Quốc là ở bên Campuchia toàn là người Trung Quốc, những cái casino hay là những cái công trình đều là đi đâu cũng gặp người Trung Quốc hết. Thì bây giờ khi mà những cái công trình đó xong và người Trung Quốc ở đó một số lượng vô cùng lớn, ở đó trong vòng 50 năm đến 70 năm, thì chúng ta sẽ hình dung như thế nào? Và tôi muốn nói rõ là một cái chuyện khác, cái công trình, có gọi là cái dự án, cái con sông Cửu Long này đó, cái dự án của người Pháp năm 1856 rồi, họ đã có một cái dự án là mở con sông Cửu Long đi lên tới Vân Nam luôn, tức là mở đường thủy. Thì bây giờ đó mình thấy cái con kinh đào Phù Nam này nó được, nếu nó được thực hiện thì mình thấy cái mục đích nó rất là mờ ám. Thì mình thấy là từ Vân Nam, hàng hóa của Trung Quốc có thể đi theo đường thủy, theo sông Cửu Long và đi thẳng ra biển luôn. Không có cần qua cảnh qua Quảng Tây hay là đi ra tới Quảng Đông rồi mới đi ra biển để mà xuất khẩu. Nhưng mà từ những cái Quý Châu, Vân Nam, những cái tỉnh mà lục địa của Trung Quốc sẽ theo con sông Cửu Long đi thẳng ra biển qua, đi ra Vịnh Thái Lan bằng cái con kênh đào Techo Phù Nam. Và cái dự án của họ sẽ mở con kênh Kha đi qua bên Ấn Độ Dương. Thì cái dự án của người Pháp đó là họ đã đi tới Vạn Tượng, từ ở Sài Gòn họ đi đường thủy lên tới Vạn Tượng, không có vấn đề. Thì từ Vạn Tượng đó họ bắt, trước Vạn Tượng đó là có những cái gần thác. Thì ở những cái gần thác đó, thì người Pháp họ làm những con đường xe lửa song song. Hàng hóa khi tới cái chân tháp đó, thì được chuyển lên bờ và xe lửa chở lên thượng nguồn, chở lên coi như là thượng nguồn cái con thác, qua khỏi con thác thì hàng hóa sẽ chở lên tàu và đi tiếp và đi tới Vân Nam. Thì mình thấy cái dự án con kinh đào Phù Nam này nó không có đơn thuần. Nếu mình nghĩ theo cái nhìn chiến lược, nó không có đơn thuần là một vấn đề kinh tế đâu. Nó vâng, đúng là một vấn đề kinh tế, vừa kinh tế chiến lược mà vừa về quốc phòng nữa. Khi mà những cái tại sao người Trung Quốc họ dành, họ đầu tư hết tất cả những cái làm những cái đập trên sông Cửu Long bên Lào, tại vì từ những cái đập đó là họ có thể xây dựng những cái âu tàu, tức là làm giống như là một cái thang máy đưa những cái con tàu từ ở cái mực nước thấp lên cái mực nước cao, rồi từ đó đi thông suốt qua tới Vân Nam luôn. Thì cái ý đồ của người Hoa có một là họ lấy cái năng lượng, họ khai thác năng lượng, và cái thứ hai nữa là cái khai thác tức là họ lập lại cái dự án của người Pháp. Là Susan chấm dứt.
Vâng, vừa rồi thì trong cái phần phát biểu có rất nhiều ý của mình ấy, thì ông Trương Nhật Tuấn có nhắc tới một cái vị quan chức chính phủ của Campuchia, mà nếu chúng tôi nghe không nhầm đấy thì có thể là muốn nhắc tới vị phó thủ tướng là Sun Chan Thon. Thì đúng không ạ? Vâng ạ, vâng ạ. Thì tiện thể chúng tôi cũng nhắc chia sẻ với quý vị, tức là cũng trong dịp tháng 5 vừa rồi, 18 tháng 5 2024, thì VOA tiếng Việt cũng có giới thiệu vài nguồn từ Reuters, trong đó nói rằng là phó thủ tướng Campuchia biện minh cho kênh đào Phù Nam Techo. Đấy, và nói rằng tức là ý muốn nói là này là Campuchia dự tính cắt giảm được đến 70% khối lượng vận chuyển qua các cảng của Việt Nam nhờ vào việc đào một con kênh nối từ lưu vực sông Mekong ra biển ở Campuchia trị giá 1,7 tỷ đô la do Trung Quốc bỏ kinh phí, bỏ tiền đấy. Là phó thủ tướng của nước này là nói với Reuters, hãng tin của anh. Thì ông phó thủ tướng Sun Chanon của Chan Thon đấy của Campuchia nói rằng là ông này đã hạ thấp những cái lo ngại môi trường về kênh đào Phù Nam Techo, vốn dự kiến sẽ được khởi công vào cái thời điểm đăng bài này thì nói là vào cuối năm nay, nhưng mà sau thời điểm đó đấy thì phía Campuchia đã công bố là sẽ khởi công, dự kiến khởi công nếu không sửa đổi là vào tháng 8 năm 2024, tức là khoảng hơn 30 ngày nữa trở lên đấy. Thì ông phó thủ tướng của Sun Chan Thon của Campuchia bác bỏ suy đoán rằng là nó có thể được dùng để cho tàu chiến Trung Quốc tiếp cận lên thượng nguồn, và gọi cái suy đoán này là vô căn cứ. Thì đấy là ý kiến, quan điểm của cái vị quan chức này thuộc chính phủ của Campuchia. Chúng ta còn một số phút nữa thôi, phần này xin tăng tốc thưa quý vị, nếu có thể được chúng ta tăng tốc lên một chút ạ. Thì cuối cùng ấy, thì thưa quý vị, là trong cái hợp tác thì cũng có thể, như người ta nói là cũng có cái đấu tranh, như một số ý kiến đặt ra, thì miễn là cái dựa trên cơ sở tôn trọng cái luật pháp, rồi cái quy tắc quốc tế, và nhiều những cái quy tắc ứng xử khác nữa. Thì theo quý vị, để bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của mình đấy, bên cạnh cái khía cạnh nội trị, thì về băng giao quốc tế đấy, thì khu vực đấy, thì Việt Nam nên làm cái điều gì ưu tiên đấy để bảo vệ quyền lợi chính đáng của Việt Nam và đảm bảo an ninh về nhiều mặt mà vẫn giữ được cái hòa bình ổn định, nhất là trước các cái láng giềng của mình. Thì xin quý vị có thể chọn một cái điểm mà quý vị thấy là cần lưu ý nhất hay là cần nhấn mạnh. Chúng tôi xin mở rộng là đây là một cuộc thảo luận thôi, còn có thể rất nhiều các cuộc thảo luận khác nếu như mà nó chưa có thể giải quyết được hết. Vâng, thì chúng tôi xin đảo trật tự ở phần này, thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Chi trước, xin mời ông.
Vâng, thưa anh Phương, thưa anh Trương Nhân Tuấn và anh Đỗ Thông Bình, Thì tất nhiên thì như cái ý kiến ban đầu của tôi đó, thì nói là mình tôi đưa ra cái trình hướng là nếu là cái việc mà mình không ngăn cản được cái việc mà xây đào cái kênh đào Funan. Nhưng mà tôi vẫn đồng ý với cái quan điểm của anh Trương Nhân Tuấn là mình phải trước, tức là đi từng bước. Bước thứ nhất là giữa Việt Nam và Campuchia phải mở một cái kênh thảo luận ngoại giao rõ ràng về phương diện cấp chính phủ, tức là giữa Bộ Ngoại giao cũng như là bên chính phủ, thủ tướng nói chuyện để thảo luận đưa ra. Nếu không được thì vẫn đưa ra một giải pháp thứ hai, tức là đưa đến trọng tài quốc tế, tức là kiện ra quốc tế dựa trên cái luật biển luật Mekong, cái hội đồng Mekong năm 1995. Cái thứ ba nữa thì đương nhiên là không, nếu không được, không giải quyết được thì đương nhiên phải dùng đến biện pháp quân sự thôi, tại vì người ta gọi là đi đến từng bước 1, 2, 3. Tất nhiên thì việc giữa Việt Nam và Campuchia đã xảy ra rất là nhiều những cái tranh chấp mà đưa đến vũ trang chứ không là không. Trường hợp năm 1978-79, Việt Nam đã đưa quân qua để đánh Campuchia. Và cái hậu quả của nó rất là nghiêm trọng. Tức là khi mà đánh Campuchia thì Pol Pot, Ieng Sary bị thua, thì là Trung Quốc đánh ở năm 1979, đánh 6 tỉnh miền Bắc. Đó là cái giải pháp cuối cùng mà mình không thể nói. Chứ còn nếu mà không dừng lại được ở cái việc mà họ đào đó, thì cái hậu quả của nó rất là nghiêm trọng. Tôi cũng có đọc đến những cái bài khác của những cái chuyên gia khác, mà tôi hình dung, tại vì tôi sống ở Sài Gòn nhưng mà tôi đi về miền Tây rất là nhiều, nhưng là những cái con kinh, tôi có những người quen bà con ở con kinh 8 ở Rạch Giá đó. Nước mà dân chỉ cần là thủy triều lên đó, là nó ngập, nó tràn vào tới sân rồi. Mà nếu trong trường hợp mà cái hậu quả của nó đó, nó rất là nghiêm trọng, quý vị biết sao không? Như là ở Vĩnh Long này kia đó, người ta móc chung quanh cái vườn á, cho những con rạch nhỏ để mà ta đắp lên, cho thành ra người ta trồng các cái loại cây ăn trái. Mà bây giờ nếu mà nhiễm mặn á, tức là dùng dòng nước nó không còn nữa, là không đạp ra được, thì nước ở biển nó tràn vào. Năm cách đây 4-5 năm là nước đã tràn vào tới Cần Thơ, là quý vị biết Cần Thơ là rất là đã là nguy hiểm lắm rồi. Mà cách đây là đây 4-5 năm, chứ trong tương lai nếu mà kinh đào Funan mà thành hình rồi đó, 5 năm sau đó, thì cái hậu quả của nó có thể nó cả cái đồng bằng sông Cửu Long không có trồng cấy, mà không phải riêng về lương thực, mà tất cả những cái hoa màu phụ như là các loại ngô đậu hay hoặc là trái cây là chết hết. Ở đó là cái hậu quả nó rất nghiêm trọng. Tức là tôi đồng ý là đến bây giờ mở một cái kênh ngoại giao. Việt Nam đã 3 lần lên tiếng rồi để về bộ ngoại giao, nhưng mà mình kể cả thủ tướng của Việt Nam nữa đã lên tiếng rồi, nhưng mà nếu mà không ấy thì phải mở một cái cuộc hội đàm phán như thế nào. Nếu không được thì đưa ra trọng tài quốc tế, điều đó là chắc chắn là phải đi đến cái bước thứ hai. Và bước thứ ba cùng lắm là tới với bước quân sự, có vậy thôi. Đó là 3 bước mình phải thực hiện thôi. Tất nhiên trước khi mà đưa mở cái quân sự, tức là mình phải vận động, gọi là Việt Nam đã rất là giỏi về gọi là ba mặt giáp công, phải không? Trong đó có vấn đề ngoại giao. Xin hết.
Vâng, thì chúng tôi xin giới thiệu một cái ý kiến ở đây của quý vị tên là Tân Nguyễn. Thì Nguyễn Tân nói rằng là làm một nước ở hạ nguồn thì phải tính trước các phương án về sông Mekong, không thể ngồi đó đổ lỗi cho Campuchia. Thì đấy là cái ý kiến riêng của quý vị này. Và vừa rồi thì ông nhà quan sát Nguyễn Văn Chi có đề cập đến một cái biện pháp mạnh, tức là biện pháp quân sự. Thì đây hoàn toàn là cái quan điểm riêng trên góc độ phân tích, trên quan điểm riêng của ông, và không, đây không phải là quan điểm của đài VOA. Thưa ông Đỗ Thông Minh, ông có điểm gì muốn bổ sung hay là nhấn mạnh hay gì hay không? Xin mời ông. Xin ông bật mic lên.
Đang nghe chưa?
Nghe rồi ạ.
Xin kính chào tất cả quý khán thính giả và xin chào các anh. Bởi vì thời giờ sắp hết, nhưng mà tôi lại thấy có một cái chuyện nó khá quan trọng bên cạnh cái chuyện chúng ta vừa nói. Tôi xin nói rất là ngắn thôi. Tức là chúng ta nghe là Trung Quốc đã đặt căn cứ ở Rip, ở phía nam của Campuchia. Nhưng cái quan trọng nhất là Trung Quốc đã thuê của Campuchia một cái đặc khu là Cô Công, nó ở ngay sát với Thái Lan, mà chiếm bề dài mặt biển 20% bờ biển của Campos, thì cái đó tương lai nó sẽ là một cái khu giải trí thương mại, và quan trọng nhất nó cũng đồng thời là căn cứ quân sự. Trong khi đó ở Phú Quốc mình thì có cái lữ đoàn 950 để mà bảo vệ, thì cái Đông Tây Nam Bắc của mình đó, phía Bắc thì ông Tàu rồi nhá, phía Đông thì các đảo nó cũng lập căn cứ. Lào với Campuchia thì không phải là cái nơi nặng về quân sự nhưng mà nó cũng giáp giới mình mà lại ngả về thân Tàu, cho nên là ba mặt là mình bị giáp hết. Mình chỉ còn có cái phía Nam là nếu bộ đối phó mình ngăn cản với cái những cái đoàn tàu thương thuyền của Trung Quốc. Nhưng bây giờ Trung Quốc đã có căn cứ ở Campuchia, và với cái cô công rất là lớn, quý vị, thuê 99 năm, thì nó tương lai sẽ là cái cứ điểm quan trọng để bảo vệ cái phía Nam. Tàu của Trung Quốc đi xuống mà gặp Việt Nam, những cái vùng vừa rồi, Bắc, Đông, Tây đó, không cản trở được, thì cái phía Nam này bây giờ cũng bị Trung Quốc nó chặn. Thì chúng tôi cũng xin nhân tiện nói thêm cái vấn đề đó, để mà tương lai quý vị đã thấy cái đó nó ảnh hưởng tới vấn đề an ninh quốc gia mình nhiều lắm. Yeah.
Vâng, thưa ông Trinh Nhân Tuấn, thực ra chúng ta còn đúng 5 phút nữa thôi. Bây giờ chúng tôi xin mời ông. Vâng.
Cảm ơn anh Quốc Phương. Theo tôi nghĩ cái chủ đề này mình còn có rất là nhiều chuyện để mà nói. Bây giờ mình chỉ nói cái phần Việt Nam nên làm gì. Thí dụ, thì bây giờ tôi trở lại cái khoảng đầu chừng 2 tuần trước là phía bên Campuchia họ có có làm một cuộc hội thảo về 75 kỷ niệm 75 năm Nam Kỳ Pháp nhường trả Nam Kỳ cho Việt Nam thay vì trả cho Campuchia. Thì vào năm 1995 đó thì ông Sun San ông có nói ông cũng yêu sách về quyền chứ không phải về chủ quyền lãnh thổ, về quyền cho người Campuchia com, thì ông có nói là dân Campuchia ở các khu vực đồng bằng sông Cửu Long gồm 8 triệu người. Thì tôi nghĩ đó, tôi rất là sẵn lòng và tôi nghĩ là chính phủ Việt Nam sẽ đồng ý với tôi là mình trả lại miền Nam cho Campuchia, trả hoàn toàn cho Campuchia để coi như là tất cả những người dân ở đó đều trở thành dân Campuchia hết. Tôi nghĩ cái đó là một giải pháp tốt. Tại vì sao? Tại vì chừng vài năm thôi là toàn bộ Campuchia là của người Việt Nam. Mình thấy cho nên là người Campuchia họ không nhìn xa. Họ chỉ nhìn, họ tưởng là họ đòi cái đó là họ thỏa mãn cái lòng tự ái dân tộc của họ. Nhưng mà họ đâu có biết rằng cái vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả cái miệt tính cả Nam Kỳ là khoảng là gần 40 triệu người chứ đâu có ít. Nếu mình tính luôn Sài Gòn và địa, thì kể cả lúc đó là và Sài Gòn cũng thuộc về Campuchia luôn, tại vì họ nói vùng đất đó của Campuchia mà, thì mình trả luôn, tức là cũng khoảng là 50 triệu người. Thì 50 triệu người Việt Nam bây giờ trở thành Campuchia hết. Mình thấy không? Rồi, mình cũng một cái giải pháp khác, thí dụ như là cái vùng biển giữa cái đảo Phú Quốc và cái tỉnh Kép của Campuchia đó, thì cái vùng nước đó, vùng nước biển đó, mình có một cái hiệp định gọi là cái hiệp định vùng nước lịch sử giữa Việt Nam và Campuchia. Thì cái con kênh Phù Nam khi mà đổ ra cái vùng biển đó thì nó đổ ra cái vùng biển lịch sử giữa Việt Nam và Campuchia. Thế nào là vùng biển lịch sử? Là vùng biển đó là thuộc về riêng của hai quốc gia. Thì nếu mà trường hợp mà Campuchia tự động đơn phương mở một cái con đường biển đó thì Việt Nam có thể không đồng ý. Rồi tôi muốn trở lại cái giải pháp quân sự. Thực sự đây là không phải là một cái giải pháp quân sự, mà đây là một cái cuộc chiến tự vệ của cả một dân tộc Việt Nam, của cả một cái khối dân tộc Việt Nam sống tại đồng bằng sông Cửu Long, vì tương lai của họ bị định đoạt bởi một nhóm người ở Nam Vang. Thì những người đó có quyền tự vệ để chống lại ý định của những người đang cầm quyền ở Nam Vang. Cái đó là một cái tự vệ chính đáng. Đó đứng trên luật quốc tế, đó là một cuộc tự vệ chính đáng. Cái đó không phải là giải pháp quân sự. Đó là một cái giải pháp tự vệ để mà bảo vệ cái cuộc sống bình thường của mình. Đó. Thì nó còn có rất là nhiều biện pháp khác. Mà tôi nghĩ là dân Việt Nam 100 triệu người là thế nào là không có những cái giải pháp và thông minh hơn. Và tôi nghĩ là đối với bên Campuchia cũng vậy, Campuchia đặc biệt, dân tộc Campuchia là một dân tộc hiếu hòa, thì tôi nghĩ là theo cái CTC tính của tôi đó, thì cái giải pháp hoặc là hai bên chính phủ có một cái giải pháp ổn thỏa, ok, Việt Nam đồng ý cho quý anh xây dựng cái con kinh đó với điều kiện là bên Campuchia cho dễ giải cho di dân Việt Nam qua bên đó mướn đất hay là mua đất, cái vùng đất mới đó để mà canh tác, để mà bù trừ vào cái sự tác hại của kinh đào Phương Nam lên trên đất của Việt Nam tại đồng bằng sông Cửu Long. Thì những người mà di dân đó đó, thay vì họ đi tứ tán trong đất nước Việt Nam, thì họ di dân qua vùng đất mới đó. Nếu mà Campuchia ký kết một cái hiệp ước đó với Việt Nam, thì đó cũng là một giải pháp tốt đẹp. À. Thì cuối cùng là tôi xin gửi trả lời micro cho anh Quốc Phương, và tôi xin cảm ơn đã mời tôi để mà tham dự buổi hội thảo rất là thú vị ngày hôm nay, mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho Việt Nam.
Vâng, thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một cái thông tin, tức là cái dự án về cái kênh đào Funan Techo của mà Campuchia dự kiến là hợp tác với Trung Quốc đấy, và sẽ khởi công vào tháng 8 năm 2024 này, thì đã thu hút cái sự chú ý của quốc tế cũng như là khu vực. Và mới đây thì hôm 21 tháng 6 năm 2024 tại khu vực là tại Viện Nghiên cứu về Đông Nam Á của Singapore, thì đã có tổ chức một cái hội thảo, và tại đó thì một cái đại diện của Campuchia là tiến sĩ Vanarit Chiang, là một cái nhà phân tích về chính sách công, thì đã tham dự cái hội thảo này. Thì tương trình với hội thảo này thì một cái cơ quan truyền thông báo chí quốc tế có sử dụng tiếng Việt thì có đề cập và có nói rằng là ở đây là có cái việc là qua cái sự trình bày của phía Campuchia thì dường như là có cái trò chơi ngôn ngữ của Campuchia, thì nói rằng phía đại ý tức là nói rằng là Campuchia giải thích rằng là cái nước mà được đưa vào cái khu vực đó là không hề lấy từ sông Mekong đó, mà nhưng mà thực chất ra thì là đã có những cái bình luận chẳng hạn như là từ phía một cái vị khác, tức là ông Brian Eiler là giám đốc của cái chương trình về Đông Nam Á và chương trình về năng lượng nước và bền vững thuộc trung tâm Stimson đó, thì nói rằng là khẳng định rằng là 1% nước của cái sông gọi là sông Bát Sắc đó, và quý vị có thể xem ở trên cái chúng tôi có chiếu lên đấy, là được lấy từ sông Mekong, do đó nó là một nhánh của dòng chính Mekong, và Campuchia nếu thực hiện dự án kênh đào Phù Nam thì có nghĩa vụ thực hiện quy trình tham vấn trước. Thế là cái ý kiến là đại khái là như vậy. Vâng, thì các cuộc trao đổi này thì có thể sẽ còn tiếp tục nữa nếu như là có điều kiện. Thì tới đây chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị quý vị khách mời. Đó là các nhà quan sát và phân tích Trương Nhân Tuấn, Nguyễn Văn Chi và nhà báo, nhà biên khảo Đỗ Thông Minh đã nhận lời tham gia và đóng góp cho chương trình lần lượt là từ Pháp, từ Australia và từ Nhật Bản. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã quan tâm và dành thời gian theo dõi chương trình này. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn. Trong cái hiệp định năm 1995 về sông Mekong á, cái nước của sông Mekong bao gồm luôn biển hồ, bao gồm luôn nước của biển hồ, cho nên là cái vị học giả của Campuchia nói chuyện ở trong một cái buổi hội thảo nào đó, đó là ngụy biện. Ngay cả nước của sông biển hồ vẫn được quy định là nước của sông Mekong.
Vâng, thế cái ý kiến vừa rồi bổ sung thêm của ông Trương Nhân Tuấn và cũng đã khép lại cái cuộc trao đổi này. Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia và đóng góp trên quan điểm riêng. Đây không phải là quan điểm của VOA Tiếng Việt. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.